Chương 275 Biến cố ở Triệu Gia. Vâng, hiện tại Sung Huy tâm loạn như ma, không rảnh để nghĩ nhiều như vậy. Tuy nhiên nàng còn chưa nói hết thì đã bị cắt đứt. Tôi là Bảo Tiêu, đương nhiên muốn đi theo sau cô chủ. Vô luận ở nơi nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Nói không chừng, sáng ngày mai, anh uống nước lạnh còn có thể bị nghẹn nước mà chết. Anh nói xem, có nguy hiểm hay không? Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Nam tử trung niên này nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn phát tác, thì Sung Huy đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì đó, lập tức nói. Mộc Vân, anh nhanh đi theo tôi. Nói xong, không hề để ý anh họ của mình. Lâm Vân không chút do dự đi vào. Người anh họ này của Sung Huy chỉ nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Gia Gia! Sung Huy trông thấy Gia Gia nằm ở trên giường, hai mắt đã đóng lại, lập tức nhào tới. Khóc rất là thảm thiết. Nếu như cô không muốn bị người ta coi làm con rối, thì lập tức dập tắt nén hương kia đi. Lâm Vân lạnh lùng nói. Cái gì? Nén hương? Sung Hy xoa nước mắt trên mặt, có chút mơ hồ nhìn Lâm Vân. Tuy nhiên, đảo mắt, nàng đã nhìn thấy nén hương còn đang đốt. Lập tức hiểu ra cái gì đó, sắc mặt biến đổi, ném cái hương xuống rồi dập tắt nó. Nhưng lại cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Lâm Vân lấy một cây thảo dược, đưa cho Sung Huy nói. Nhai cái này đi. Đầu óc đã hỗn loạn, nên Sung Huy không chút nghĩ ngợi, nhận lấy thảo dược, rồi nuốt vào. Hương vị có chút đắng, nhưng ngay lập tức, đầu óc đã thanh tỉnh trở lại. Sao anh lại mang thứ này trên người? Anh để ở chỗ nào vậy? Sung Huy kịp phản ứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Vân. Lâm Vân cười nhạt một tiếng nói. Đó là chuyện của tôi, cô không cần phải lo lắng. Nếu cô hoài nghi tôi thì tùy lúc có thể đuổi việc. Lâm Vân nói vậy nhưng trong lòng đã tính toán trước. Đã biết Sung gia là ở nơi này. Chỉ cần mày mò một lúc là biết bọn họ có phải là thế gia đồng ý hay không. Huống hồ cô nàng Sung Hy đã đáp ứng việc tìm nhà mộ dung thì chắc cô ta sẽ không lật lọng. Sao không tiễn gia gia của cô tới bệnh viện? Lâm Vân hữu ý vô thức nói. Chúng tôi đã mời thầy thuốc tốt nhất tới xem cho gia gia rồi. Bình thường, Gia Gia rất ít khi đi tới bệnh viện. Nhà của chúng tôi đã có một bệnh viện tư nhân. Sung Hy tựa hồ đang giải thích cho Lâm Vân nghe vậy. Nói xong, lấy tay lau nước mắt, nắm lấy cánh tay của lão nhân, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. À, Lâm Vân tựa hồ có chút ý vị thâm trường, à một tiếng, liền không nói gì nữa. Sung Hy cũng cảm giác không đúng. Gia Gia đã như vậy rồi, dù không có cách nào chữa trị, thì cũng nên đưa tới bệnh viện mới phải chứ, sao có thể để ở trong nhà? Thật lâu sau, Sung Hy mới đứng lên, cả người có chút lảo đảo, sắc mặt thì trắng như bệch. Cô ta nhìn Lâm Vân nói, có lẽ tôi không thể hoàn thành yêu cầu của anh. Nói không chừng, ngày mai tôi không còn là chủ tịch tập đoàn nữa. Nói xong, Sung Hy ngồi xuống một cái ghế, suy nghĩ thất thần. Nếu để cho tôi trị liệu, gia gia của cô có thể chưa tính là chết. Nhưng nếu không lập tức trị liệu, thì qua sau 2 giờ, ông ta thật sự là chết. Lâm Vân nhìn sắc mặt tái nhợt của Sung Hy nói. Cái gì? Anh nói Gia Gia còn có thể cứu sống. Sung Hy đột nhiên đứng lên, bắt lấy cánh tay của Lâm Vân, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ. Đúng vậy, nhưng có chút phiền toái. Lâm Vân nói, kỳ thực lão nhân này mới chỉ trúng độc mà thôi, còn chưa chết hẳn. Lâm Vân muốn cứu sống cũng rất đơn giản, nhưng hắn lại cố ý nói phiền toái. Bởi vì hắn muốn Sung Hy thiếu nợ mình, thì lúc cô ta giúp mình mới toàn lực. Van cầu anh cứu gia gia của tôi, chỉ cần anh cứu sống gia gia, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đáp ứng. Sung Hy đầy vẻ cầu khẩn, nhìn Lâm Vân nói. Muốn cái gì cũng được. Lâm Vân nghe vậy, âm thầm buồn cười. Một nữ nhân cũng không thể nói lung tung như vậy, cho nên giả vờ dùng ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của Sung Hy. Biểu lộ ra bộ dáng, thấy người khó khăn thì lợi dụng. Trông thấy ánh mắt của Lâm Vân như vậy, trong lòng Sung Hy tuy rất khinh bỉ, nhưng vẫn cắn môi nói. Cho dù anh muốn tôi cũng có thể cho anh. Lâm Vân ngạc nhiên, không ngờ cô nàng này lại thương gia gia của cô ta như vậy. Sung Hy đã phải nói đến mức ấy, Lâm Vân cũng lười nói nhảm. Cô đi đóng cửa đi. Sung Hy không chút do dự đi đóng cửa. Lâm Vân thì lấy ra một hộp kim châm, vén chăn lên, rồi cách qua quần áo, đâm lên từng huyệt đạo trên người lão nhân. Xuân Hy ngạc nhiên nhìn, cái tên Mộc Vân này lấy đâu ra nhiều đồ như vậy? Nếu cất vào trong túi, sao mình không thấy nổi cộm lên? Mà hắn làm sao biết mà mang theo những thứ này? Nhưng nàng không kịp suy nghĩ sâu thêm. Tay của Lâm Vân đã từ chậm chuyển thành nhanh. Cuối cùng, cơ hồ biến thành tàn ảnh. 108 cây kim châm không ngừng lắc lư trên người lão nhân. Xuân Hy càng xem càng ngây người. Đây là thủ đoạn châm cứu sao? Quả thật quá dọa người. Chẳng lẽ tên Mộc Vân này vốn là một thầy thuốc? Bang, bang! Có tiếng đập cửa mạnh truyền tới. Xuân Hy sững sờ, lập tức lộ ra vẻ giận dữ trên mặt. Là ai dám lớn mật như vậy, lại đập cửa ồn ào như thế? Một tiếng ầm vang lên. Xuân Hy còn chưa đi tới mở cửa, thì cửa đã bị đá văng ra. Đi vào là người nam tử trung niên mà Xuân Hy vừa gọi là anh họ kia, và hai người, một nam, một nữ. Triệu Tùy, anh muốn làm cái gì? Rõ ràng phá cửa phòng của Gia Gia mà vào, anh quả thực là đồ súc sinh. Khuôn mặt của Xuân Hy tức giận đến trắng bệch. Nàng chỉ vào người nam tử trung niên kia mắng, không còn gọi là anh họ nữa, mà là trực tiếp gọi. Hừ, cô đang làm gì vậy? Gia Gia đã chết, cô còn không lo cho ông ấy được chết yên ổn, còn muốn dẫn người về tra tấn thi thể của Gia Gia như vậy sao? Đồ tiện nhân! Triệu Tùy nói xong, muốn đi lên kéo Lâm Vân đi ra. Xuân Hy còn chưa kịp ngăn trở, thì y đã vọt tới bên cạnh Lâm Vân. Tuy nhiên, y còn chưa kịp bắt lấy Lâm Vân đã tung một cước đá y văng thật xa. Tên Triệu Tùy này lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, không thể đứng lên nổi. Đồ tiện nhân, không biết xấu hổ, lại làm chuyện bại hoại gia phong trong linh đường của Gia Gia. Ôi! Tên Triệu Tùy bị đá, nhưng vẫn mắng rất là ác độc. Xung Hy đã tức đến phát run. Lâm Vân quay đầu, vung một ngón tay lên. Đầu gối của tên Triệu Tùy ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ. Y đau đến mức không thể lên tiếng, chỉ có thể lấy tay che mặt. Tiếp theo có vài người đi vào, giống như không nhìn thấy Triệu Tùy vậy. Trong đó có một người nam tử 60 tuổi nói. Anh cả đã qua đời. Hiện tại Triệu gia của chúng ta không thể tiếp tục chìm mê trong bi thống được. Hôm nay vừa vặn Xung Hy cũng đã trở về. Chúng ta nên thương thảo luôn việc ai sẽ làm chức gia chủ. Dù sao, Triệu gia cũng là một gia tộc lớn của Thanh Hóa. Tuy hiện tại sản nghiệp của anh cả đều ủy thác cho Tiểu Hy quản lý, nhưng dù sao, Tiểu Hy cũng không phải là người của Triệu gia chúng ta. Đương nhiên, một phần tài sản sẽ thuộc về Tiểu Hy. Mọi người thấy thế nào? Chúng tôi đương nhiên nghe lời chú hai. Chỉ là Triệu gia phải để cho một nữ nhân quản lý cả một gia tộc. Tôi không biết là bác cả nghĩ như thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi đi vào chỉ có vài người. Nhưng ngươi một câu, ta một câu. Lão gia tử còn chưa chết. Mấy tên này đã bắt đầu phân chia tài sản. Còn người bảo tiêu kia nữa. Chú mặc kệ cháu có quan hệ gì với người bảo tiêu kia. Nhưng một người hạ nhân lại đánh con trai trưởng của Triệu gia chúng ta. Quả thực hơi quá đáng. Tay chú hai kia tuy nói vô cùng tức giận, nhưng một mực đều không có liếc Triệu Tùy. Lâm Vân nghe thấy vậy, âm thầm buồn cười. Hắn biết lão gia tử đã sớm tỉnh, bị mình chặn lại nên không lên tiếng. Lúc này đã có thể buông tay ra để cho lão gia tử bảo nổi. Nếu Xung Hy đã lo lắng cho người gia gia này như vậy, chứng tỏ rằng lão gia tử là thiên hướng Xung Hy. Nhưng có một việc mà Lâm Vân tính sai. Nơi này rõ ràng không phải là Xung gia, mà là Triệu gia. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đợi lát nữa phải hỏi Xung Hy xem. Những tên súc sinh này, hôm nay cuối cùng ta cũng nhìn thấy bộ mặt thật của các người. Ta mới ngất đi một lúc đã có người muốn phân chia gia sản. Các ngươi... Gia gia của Xung Hy nhờ được Lâm Vân trị liệu đã tỉnh lại. Lâm Vân vừa mới bỏ tay ra thì lão gia tử bắt đầu bảo nổi. Gia gia! Xung Hy kinh hỉ, vội vàng đi tới, vịnh lão nhân lên. Anh cả, anh... Bác cả, bác không chết. Thấy lão nhân ngồi dậy, những người kia lập tức kinh hoàng, lập tức đi lên thăm hỏi. Lâm Vân nhìn nhìn, biết người thực sự cao hứng chỉ có 2-3 người mà thôi. Những người còn lại thì hoặc là kinh hoảng, hoặc là thất vọng thoáng qua trong mắt.
Đều ngóng trông ta chết phải không? Triệu Tùy, đồ nghiệt tử này, ta không có đứa cháu nội như ngươi, dám hạ độc đối với ông của mình. Từ nay về sau, ngươi không còn là cháu của ta nữa. Ngươi không xứng đáng với họ Triệu.
Cút đi!
Lão nhân nói tới đây, vì quá tức giận mà khó thở, phải dừng lại để hô hấp. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, không nghĩ tới Triệu Tùy lại dám hạ độc Gia Gia. Chỉ cần người thông minh là biết người hạ độc không chỉ có một mình y, khẳng định là có đồng lõa.
Tiểu Hy, cháu lập tức gọi điện thoại cho luật sư. Ta muốn viết di chúc ngay bây giờ, ta muốn giao phó toàn bộ cổ phần và sản nghiệp của tập đoàn Ý Quang.
Lão nhân thở hổn hển nửa ngày, mới nói ra một câu, khiến những người ở đây đều tim đập thình thịch.
Gia Gia, nhưng giờ đã muộn rồi, nếu không...
Sung Hy nghĩ thầm, hiện tại đã 10 giờ tối, phải làm phiền luật sư sao?
Muộn đến mấy cũng phải gọi, ngày mai ta sẽ mở cuộc họp báo, tuyên bố vài chuyện.
Lão nhân không chút do dự trả lời. Chương 276 Chân tướng. Luật sư tới rất nhanh, dù sao đây cũng là một việc lớn liên quan tới cả một gia tộc. Cho dù là trời gần sáng đi chăng nữa, tay luật sư này cũng không dám mè nheo. Lâm Vân thấy chuyện đến đây thì đã thành chuyện riêng, không muốn tiếp tục ở chỗ này nữa, đứng lên định ra ngoài.
Tiểu tử, cậu chờ tôi chút. Vừa rồi, cảm ơn cậu, không có cậu thì tôi đã chết rồi. Cậu là người có bản lĩnh lớn. Tiểu Hy có thể tin tưởng dẫn cậu vào đây, vậy thì tôi cũng không nói nhiều. Chỉ hy vọng về sau, cậu đối xử tốt với Tiểu Hy. Giờ cậu không còn là người lạ nữa, không cần đi ra ngoài đâu.
Lão nhân mỉm cười gật đầu, nói với Lâm Vân, rồi xoay người đối mặt với đám người kia, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Sung Hy đang muốn giải thích, thấy thế thì đành phải nuốt lời vào.
Các ngươi đều là người của Triệu gia, ta không hy vọng người của Triệu gia toàn là bọn hèn nhát. Các ngươi muốn chia nhau tài sản của ta, nhưng ta hỏi các ngươi có tư cách gì để được phần chia tài sản? 62% cổ phần của công ty là nằm trong tay của ta, 30% là của Tiểu Hy, còn có 8% cổ phần là nằm trong các cổ đông khác. Trong đó có chút cổ phần nào là của các ngươi không? Muốn ta chia 62% cổ phần của công ty? Nói thật cho các ngươi biết, những cổ phần này cũng không phải là của ta. Ngay cả đại viện này cũng không phải là của Triệu gia. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi, Triệu Cao cũng không biết sao?
Nói tới đây, lão nhân liếc nhìn người nam tử vừa nãy gọi ông ta là anh cả kia, tiếp tục nói.
40 năm trước, ông nội của Sung Hy là Sung Quang, và bà nội Sung Hy là Long Tiểu Ý đều là bạn tốt nhất của ta. Mà ta thì chỉ là một người quản lý, điều chế dược liệu mà thôi. Nhưng Sung Quang đại ca cho tới bây giờ đều coi ta không khác gì anh em ruột thịt.
Ngừng một chút, có vẻ như lão nhân đang nhớ lại năm tháng đó. Lâm Vân thì ác độc nghĩ, nói không chừng là quan hệ tay ba gì đó. Nhưng lão gia khỏa này thật đúng là lãng mạn. Lão nhân đương nhiên không biết Lâm Vân nghĩ gì, phục hồi tinh thần lại nói tiếp.
Nhưng một người tốt như Sung đại ca cũng có người ám toán. Vào một ngày của 23 năm trước, một đám người không rõ thân phận đã xông vào giết người của Sung gia. Cơ hồ cả gia tộc đều bị sát hại hết. Sung Quang đại ca đã liên tục ngăn cản bà đào cho ta. Lúc này không biết về nguyên nhân gì, đám người kia lại đột nhiên rút lui. Trước khi lâm chung, Sung Quang đại ca bảo ta chiếu cố hai mẹ con Sung Hy. Hơn nữa còn giao trọn dược được Ý Quang phó tác cho ta. Nhưng mẹ của Sung Hy dẫn theo Sung Hy lúc đó chỉ mới 1 tuổi. Khi trở về nhà mẹ đẻ thì không cách nào thừa nhận cha của Sung Hy đã qua đời. Nên tới đêm, cô ấy đã trèo cổ tự sát. Ta thì bán sạch tất cả tài sản của Sung gia, rồi dẫn theo Sung Hy rời khỏi vùng duyên hải, về tới quê cũ của Sung Quang ở Thanh Hóa, rồi dùng những số tiền đó thành lập nên tập đoàn Ý Quang như bây giờ. Có thể nói, nếu không có Sung Quang đại ca, thì ta đã sớm biến thành một đồng mồ. Sao có thể có được những ngày hôm nay? Số tài sản hiện tại đều là của Sung gia. Ta đã tính toán, lúc Sung Hy sinh nhật 25 tuổi, sẽ trả lại toàn bộ cho con bé. Nhưng ta đã đánh giá thấp sự hèn hạ của các người. Ở nhà của người ta, ăn cơm của người ta, còn có thể nổi lên loại tâm tư ác độc như vậy.
Luật sư, hiện tại viết cho tôi một tờ di chúc, tôi giao toàn bộ 62% cổ phần của công ty cho Sung Hy. Đại viện của Triệu gia thì lập tức trả lại cho Sung Hy.
Triệu Bình, Triệu Quý, những năm qua hai người cũng làm việc cho tập đoàn Ý Quang, cho nên hai người các ngươi mỗi người lĩnh 10 triệu nguyên, rồi lập tức rời đi tập đoàn Ý Quang. Còn lại những người con trai của Triệu gia làm trong tập đoàn Ý Quang, mỗi người lĩnh 1 triệu, lập tức rời đi.
Triệu Tùy, người ám toán ông nội của mình quả thực không bằng cầm thú. Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Triệu gia nữa.
Triệu Sâm, ngươi là nghĩa phụ của Sung Hy, cũng là con trai trưởng của ta. Ta không biết chuyện này có liên quan gì tới ngươi hay không, nhưng ta cũng không muốn biết. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là nghĩa phụ của Sung Hy nữa. Ngươi đi lĩnh 5 triệu nguyên, rồi lập tức rời khỏi tập đoàn Ý Quang. Các ngươi đều có nhà riêng của mình. Những năm qua, các ngươi làm trong tập đoàn Ý Quang cũng kiếm được không ít chỗ tốt. Ta nghĩ trong lòng các ngươi cũng tin tưởng. Trong lòng Sung Hy cũng rõ ràng hơn các ngươi rất nhiều. Không cần phải coi người khác là kẻ ngốc.
Cho dù ta không nói, các ngươi cũng biết. Từ nay về sau, các ngươi không cần phải tới nơi này nữa.
Tốt lắm. Hiện tại các ngươi đi thu thập đồ đạc, rồi ngày mai rời đi đi.
Tiểu Hy, bảo thư ký của cháu, ngày mai tổ chức một cuộc họp báo.
Lão nhân nói xong, nhắm mắt lại, từ hồ tất cả khí lực đều đã dùng hết rồi. Sung Hy thì đã khóc không thành tiếng. Tuy trước kia cô ta đã mơ hồ nghe thấy Gia Gia nhắc tới cha mẹ của mình và ông nội của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta được nghe Gia Gia kể lại đầy đủ như vậy.
Tiểu Hy, đừng trách Gia Gia. Chuyện này quá mức bị thương, Gia Gia không muốn nói kỹ càng cho con biết.
Lão nhân thấy Sung Hy chỉ cúi đầu khóc nức nở, lắc đầu nói.
Mộc Vân, anh biết nén hương này là ai đốt không?
Sung Hy áp chế lại sự bi thương trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lâm Vân nghe vậy thì chĩa tay về nữ nhân trung niên đang cầm bát cháo đứng cách đó. Nữ nhân trung niên thấy Mộc Vân chỉ tay về phía mình, liền làm rơi bát cháo xuống mặt đất, liên tục dập đầu nói.
Xin lỗi lão gia, là do thiếu gia phân phó cho tôi.
Lão nhân lần nữa thở dài, đuổi người hầu này đi. Nhìn Lâm Vân hỏi.
Cậu là một người rất có bản lĩnh, lại có khí chất tự nhiên, là người làm theo bản tính của mình. Hẳn là không có mưu đồ gì với Tiểu Hy. Cậu phải đối xử tốt với Tiểu Hy đấy.
Gia gia, Mộc Vân chỉ là bảo tiêu mà cháu vừa mới thuê thôi, gia gia đừng suy nghĩ nhiều.
Sung Hy vội vàng giải thích.
Vậy à?
Lão nhân có chút kỳ quái, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi.
Bác, cháu muốn hỏi, bác đã từng làm quản lý hiệu thuốc của Sung gia phải không?
Lâm Vân giống như thuận miệng hỏi.
Đúng vậy. Ây.
Lão nhân nghe Lâm Vân nói vậy, lại nhớ tới quá khứ. Sung Hy rất bất mãn vì Lâm Vân gọi gia gia của mình là bác, liền nhìn sang Lâm Vân. Lâm Vân tựa hồ không trông thấy vậy, tiếp tục hỏi.
Vậy bác có biết Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên không?
Tay của lão nhân rung lên, nhưng đảo mắt đã bình tĩnh lại, trầm mặc một lúc lâu mới nói.
Tôi có thể nhìn ra cậu là một người có y thuật rất là tốt. Tôi bị trúng độc gì tôi biết rất rõ, mà cậu chỉ cần dùng kim châm để bức chất độc ra ngoài. Tôi còn chưa từng gặp người có bản lĩnh như thế, trừ khi là Diêm Thiếu Thiền của nửa thế kỷ trước. Nhưng cho là Diêm Thiếu Thiền cũng không chữa trị nhẹ nhàng như cậu.
Tuyết Liên Tử từ 100 năm trở lên là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Còn trên 1000 năm, thậm chí có thể cứu sống người chết, quyết định sinh tử. Tuy nhiên, hiệu quả này chắc chỉ là người xưa khuếch đại. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng Tuyết Liên Tử cực kỳ trân quý. Về sự kiện 23 năm trước, tôi đã hoài nghi Sung gia có phải hay không có một cây Tuyết Liên Tử 1000 năm, nên mới bị liên lụy. Nhưng trải qua việc kia thì vẫn không thấy cây Tuyết Liên Tử xuất hiện.
Lâm Vân cả kinh, trong lòng tự nhủ.
cũng có cả cây tuyết linh tử nghìn năm sao?
Trịnh Mạc Thành chỉ bảo có cây tuyết linh tử 500 năm mà thôi.
Bác có thể cho cháu biết những người giết người của Sung Gia ngày trước là hạng người gì không?
Lâm Vân nghe nói là tuyết linh tử đã nghìn năm, có chút động tâm. Có một cây tuyết linh tử như vậy thì không đơn giản là chỉ giải độc cho Liễu Nhược Sương. Chỉ cần tìm được cây tuyết linh tử ngàn năm này thì có thể luyện chế ra một lò liên sinh đan. Còn giải độc cho Liễu Nhược Sương thì chỉ cần một viên là đủ. Tác dụng của liên sinh đan không những giải độc mà còn có thể tăng tu vi. Cho dù một người đã sống lâu, uống một viên liên sinh đan cũng có thể sống thêm 10 năm. Việc cứu người chết, định đoạt sinh tử cũng không phải là hoàn toàn nói ngoa. Tác dụng của liên sinh đan còn cao hơn dưỡng nhan hoàng rất nhiều. Huống hồ một lò liên sinh đan có thể luyện chế ra 36 viên. Ngoại trừ dược thảo chính là tuyết liên tử ngàn năm ra, những dược thảo khác Lâm Vân đã có hơn nữa và cũng không phải khó kiếm. Nếu như tìm được tuyết liên tử rồi, thì có thể trở lại dãy núi Vân Quý tìm số dược thảo còn lại.
Lão gia tử trầm mặc một lúc mới tiếp tục nói. Có một người lúc chém chết Xung Quang đại ca đã để lộ ra một phần khuôn mặt. Tôi nhìn thấy có một vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống dưới. Lúc bọn chúng đột nhiên rút lui, tôi còn nghe thấy có người kêu y một tiếng là đào cửu. Đó, chỉ có hai manh mối này thôi.
Sung Hy thấy, khi Lâm Vân nghe tới tuyết liên tử nghìn năm, hai mắt liền sáng lên. Vì sao hắn lại quan tâm tới tuyết liên tử như vậy? Còn cẩn thận hỏi địa chỉ hiệu thuốc của Sung Gia ở vùng Duyên Hải nữa. Người này có phải là dân công tới thành phố Thanh Hóa tìm việc không thế?
Chương 277 Cầm thú. Đối với dung mạo của mình, Sung Huy rất có lòng tin. Bất luận kẻ nào khi lần đầu nhìn thấy cô ta đều có một lúc ngắn ngủi thất thần. Thậm chí còn không ngừng tìm cơ hội để nhìn lén. Nhưng chỉ có tên tài xế lái xe Mộc Vân này là chỉ nhìn thoáng qua mình, không hề biểu lộ kinh ngạc hay cần nhìn lén gì cả. Chẳng lẽ người này là một người quân tử? Nhưng lại không giống lắm. Lúc mình đưa ra yêu cầu, không phải hắn không ngừng liếc nhìn bộ ngực của mình sao? Lúc đó ánh mắt của hắn rất là hèn mọn, bỉ ổi. Yêu cầu? Chết, không tốt rồi. Lúc đó chính mình yêu cầu hắn cứu Gia Gia, thì cho dù ngủ với hắn, mình cũng đồng ý. Vậy phải làm sao bây giờ? Mong rằng là hắn đã quên. Nhưng một người có ánh mắt hèn mọn, bỉ ổi như vậy, có thể quên chuyện như thế sao? Cũng may buổi tối Lâm Vân không nói chuyện muốn ngủ với mình. Chỉ là ở bên ngoài phòng của mình giằng co cả đêm. Cũng không biết là đang làm cái gì. Bởi vì chuyện xảy ra với Sung Gia lại lo lắng cho Lâm Vân sẽ gõ cửa. Cho nên cả đêm, Sung Hy đều không được ngủ ngon giấc.
Tối hôm qua anh không ngủ, sao tinh thần vẫn tốt như vậy?
Buổi sáng Sung Hy đứng dậy, trông thấy tinh thần của Lâm Vân vẫn vô cùng phấn chấn. Liền kỳ quái hỏi. Tối hôm qua, bởi vì lo lắng Lâm Vân đột nhiên xông vào phòng ngủ của mình, mà mình lại bởi vì đã đồng ý với yêu cầu của hắn, không có tư cách nào cự tuyệt. Một mực lo lắng cả đêm, không có ngủ, nên đương nhiên cũng biết Lâm Vân một đêm không ngủ. Nhìn vành mắt của Sung Hy có chút thâm quầng, Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Biết cô nàng đang nghĩ gì? Trong lòng tự nhủ, ngay cả người vợ đẹp như tiên ta còn chịu được, cô sao có thể bằng? Cho dù muốn đùa giỡn, ta cũng chỉ đùa giỡn vũ tích của ta mà thôi. À, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon. Mấy ngày nay tôi có chuyện, không thể làm bảo vệ cho cô được. Cô tìm tạm bảo tiêu khác vậy. Lâm Vân đã biết Sung Gia chỉ còn một mình cô nàng Sung Hy này, nên không còn ý làm bảo vệ cho cô ta nữa. Dù sao, vô luận như thế nào, cô ta cũng phải tìm nhà mộ dung, nhằm hoàn thành lời hứa của cô ta. Còn mình thì cứ làm việc của mình thôi. Hiện tại, hắn muốn đi điều tra xem cây tuyết liên tử ngàn năm kia ở đâu. Cho dù còn tồn tại hay không, hắn vẫn muốn đi tới vùng Duyên Hải nhìn xem.
À, anh đã đáp ứng tôi rồi. Sao có thể nói đổi ý là đổi ý được? Anh có phải là nam nhân hay không?
Sung Hy vừa nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng nói.
Ha ha, tôi có phải là nam nhân hay không? không cần cô phải nói tới hai lần. Cũng may bây giờ còn sớm, cuộc họp báo chưa bắt đầu. Nếu không, chúng ta vào phòng thử xem tôi là nam nhân hay không. Tuy làm vậy có chút tiện nghi cho cô, nhưng vì chứng minh tôi là một người nam nhân chân chính, đành phải cố mà làm vậy. Lâm Vân cười có chút âm hiểm, nhưng trong lòng cũng có chút đuối lý. Dù sao, hôm qua vừa mới đáp ứng cô ta, hôm nay đã lật lọng rồi.
Anh, đồ lưu manh, một người con trai lớn tướng như vậy rồi, còn nói không giữ lời.
Sung Hy tức giận đến đỏ bừng khuôn mặt.
Cô cũng nói không giữ lời đấy thôi, có phải riêng mình tôi đâu.
Tôi nói không giữ lời lúc nào? Ngày hôm qua, chả phải cô nói sẽ ngủ cùng tôi sao? Vì sao đợi cả đêm mà không thấy cô có động tĩnh gì?
Anh, tôi là con gái, chẳng lẽ anh không nhường con gái một chút được à?
Tôi làm sao biết cô là con gái, tôi là con trai, tôi có thể chứng minh. Nhưng cô có thể chứ?
Anh...
Mới buổi sáng, hai người đã đứng ở cửa ra vào, cãi nhau như con nít mất nửa ngày. Sung Hy tức giận nghĩ, nếu muốn ngủ cùng mình thì anh ta phải tự đến mới đúng, chẳng lẽ mình chủ động đến sao? Còn ngóng trong tên bỉ ổi này, quên chuyện đó đi, xem ra thời khắc hắn đều nhớ kỹ.
Coi như anh hung ác, tôi không hy vọng anh luôn đi theo để bảo vệ, nhưng có trường hợp quan trọng gì, anh nhất định phải đi theo tôi đấy. Hy vọng là một người nam nhân sẽ không cự tuyệt một yêu cầu đơn giản này đấy chứ.
Sung Hy rơi vào đường cùng, đành phải giảm yêu cầu của mình xuống.
Lâm Vân nghĩ, cô gái Sung Hy này cũng không phải là hạng người thích tham gia tiệc tùng hay dự họp gì, mà mình còn phải ở quanh Thanh Quá này trong vòng một thời gian ngắn, đáp ứng cô ta cũng không có vấn đề gì, nghĩ tới đây liền nói.
Được rồi, chỉ cần tôi còn đang ở Thanh Hóa thì không có vấn đề gì cả. Nếu tôi đã rời đi Thanh Hóa, vậy thì đừng trách tôi.
Hy vọng lần này anh có thể nói lời giữ lấy lời. Căn phòng anh ở có thể tùy thời trở về. Chỗ này còn sạch sẽ hơn phòng trọ của anh nhiều. Còn có, anh cần cẩn thận liên gia trả thù, không đến lúc đó thì lại trách tôi không nhắc nhở anh trước. Anh cầm chiếc điện thoại Vân Tinh Linh này đi.
Sung Hy nói xong, đưa cho Lâm Vân một chiếc Vân Tinh Linh loại toàn cầu.
Được rồi, còn cái này cho cô có thể đeo lên cổ tay, nó có thể bảo vệ cho cô mấy lần.
Lâm Vân nhận lấy Vân Tinh Linh, rồi đưa một cái vòng tay cho Sung Hy.
Lâm Vân biết người muốn ám sát Sung Hy rất có thể là người của Triệu gia, nhưng hiện tại tài sản đã được phân chia rõ ràng, nên chắc không còn xảy ra ám sát nữa. Nhưng hắn còn trông cậy Sung Hy giúp mình làm việc, cũng không hy vọng cô nàng này xảy ra chuyện gì, nên cố ý làm một cái vòng tay giao cho Sung Hy.
Sung Hy nghi hoặc nhận lấy cái vòng tay này.
Đây là cái vòng tay mà, sao có thể?
Tôi nói có thể là có thể.
Lâm Vân ngắt lời, rồi đút Vân Tinh Linh vào túi, trực tiếp rời đi.
Sung Hy hung dữ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân, trong lòng tự nhủ. Cho dù anh ta có muốn lừa gạt tôi, thì cũng không cần chơi trò này. Đeo một cái vòng tay cũng có thể bảo vệ mình sao? Người này có biết xấu hổ là gì không vậy?
Cầm lấy vòng tay, đang chuẩn bị, vứt lại vào phòng của Lâm Vân.
Tiểu Hy, cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi ngay kẻo muộn.
Chị Nam đi tới nói. Sung Hy thấy thế, đành phải thuận tay đeo cái vòng thô ráp vào cổ tay, nói.
Vâng, hiện tại chúng ta đi luôn. À, mà em đi hỏi Gia Gia trước.
Thân thể của lão gia tử rất khỏe, ông ấy đã ngồi trong xe chờ em rồi.
Nghe chị Nam nói Gia Gia đang chờ mình, Sung Hy liền vội vàng chạy ra chỗ đổ xe.
Lâm Vân thì trực tiếp đi tới vùng Duyên Hải, tìm kiếm tiệm thuốc cũ của Sung Gia. Tuy nhiên chỗ này đã thành một khu buôn bán, không hề có dấu vết nào của một tiệm thuốc xưa. Hơn nữa, chuyện đó đã trải qua hơn 20 năm rồi. Muốn tìm những kẻ bịt mặt kia cũng quả thực khó khăn. Nhưng bọn kia chắc chắn là lăn lộn trong xã hội đen. Bình thường, những người như vậy mới có vết chém trên mặt.
Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra toàn thành phố, tập trung vào các quán bar, các tụ điểm ăn chơi. Bất kể như thế nào, nếu như không tìm thấy, hắn cũng muốn đi tới các thế lực ngầm ở vùng Duyên Hải này khảo vấn một chút.
Lâm Vân rất nhanh đã phát hiện ra một mục tiêu. Ở dưới một tầng hầm của quán Thiên Hà Dạ, đang có 30 người tập trung ở đó. Rất nhiều người có hình xăm dữ tợn, có hai người nam tử trẻ tuổi thì bị treo lên xà nhà. Toàn thân đều là vết bầm tím do bị tra tấn, đầu thì cúi gằm xuống, không biết còn sống hay đã chết. Ngồi ở giữa là một người nam tử hơn 30 tuổi, vẻ mặt âm lãnh. Bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp, ăn mặc hở hang, uống éo trên người. Quan trọng nhất chính là trên mặt của người nam tử này cũng có một vết sẹo. Tuy không biết người này có phải là người mình muốn tìm hay không, nhưng Lâm Vân quyết định vẫn đến hỏi xem. Hắn không thích nhiều chuyện, thậm chí đều không có ý định cứu hai người kia. Dù sao cũng là hắc bang đấu tranh, không liên quan gì tới hắn. Nhưng sắc mặt của Lâm Vân lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ. Không ngờ lại có một đám súc sinh như vậy. Hồ Sơn đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế đệm. Hai nữ nhân đầy đặn thì lấy nho cho y ăn. Mấy tên này dám ám sát người của y. Có ba tên thì một tên đã bị giết. Bắt được hai tên. Tuy hai tên này rất có cứng cổ, nhưng y cũng không để ở trong lòng. Y không tin mình không moi được tin tức từ miệng hai người này. Y rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trải qua vài chục năm phấn đấu, cuối cùng đã có thành tựu như ngày hôm nay. Cả vùng duyên hải này chỉ cần nhắc tới Sơn Ca là ngay cả trẻ con cũng không dám khóc. Người chết trên tay y đã không thể đếm xuể. Thiếu nữ quỷ trên tay y cũng không thể đếm hết. Mà tất cả những điều này là do y đã liều mạng kiếm được. Đại ca, còn muốn đánh không? Nếu tiếp tục tra tấn thì chắc hai tên này liền đi đời nhà ma mất. Một tên nam tử cầm cái roi da đã dính đầy máu, đi đến trước mặt Hồ Sơn hỏi. Không phải còn bắt được một con bé 10 tuổi gì đó sao? Dẫn con bé tới đây, ở trước mặt hai tên này, cưỡng bức cho bọn chúng xem bọn chúng có dám không khai không? Hồ Sơn nói tới đây, thì vê vê ngực của hai nữ nhân. Một tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên. Sơn ca, về sau để bọn em dạy dỗ con bé kia giúp Sơn ca thoải mái hơn. Súc sinh! Một thanh niên bị treo ngược, nghe nói vậy, liền nhổ một ngụm nước bọt mang theo cả máu tươi, nhưng vừa mắng một tiếng đã bị roi da quất liên tục. Anh! Một cô bé còn nhỏ tuổi bị dẫn tới. Chương 278. Hội đấu giá dưới mặt đất. Hồ Sơn cười lạnh một tiếng. Chính đang muốn nói chuyện thì cửa tầng hầm đã bị đá văng ra, vang lên một tiếng điếc tai. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lâm Vân đang chậm rãi đi tới. Rất nhanh, bọn chúng liền phản ứng, đều chạy tới vây quanh Lâm Vân. Phanh, phanh! Cũng không thấy người mới tới này động thủ kiểu gì, mười mấy tên vây quanh đều bị hắn đá văng tới góc phòng. Rõ ràng không một tên nào còn có thể đứng dậy được. Mười mấy tên còn lại thấy thế, đều lập tức rút súng ra. Trong lòng chấn động vô cùng. Người kia là ai? Sao mà lợi hại như vậy? Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nổ súng, Lâm Vân đã vung tay lên. Toàn bộ những tên cầm súng đều bị cắt đứt tay, máu chảy đầy sàn nhà, tràn diện vô cùng khủng bố. Hồ Sơn đã sớm đẩy hai nữ nhân xinh đẹp kia ra, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi. Các hạ là ai? Bàn đồng linh của tôi đã làm gì đắc tội anh? Mong anh chỉ rõ. Tuy lời nói có vẻ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi trong mắt y đã bán đứng y. Lâm Vân không nói gì. Hắn vốn tính toán hỏi một chút tin tức, không muốn quan tâm tới việc tranh chấp giữa các bang xã hội đen. Nhưng tên Hồ Sơn này lại làm những việc cầm thú như vậy. Ngay cả trẻ con cũng muốn cưỡng bức. Điều này đã khiến Lâm Vân nổi lên sát khí. Loại cặn bã như vậy, vô luận có phải là bang phái đấu tranh hay không, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâm Vân mặc kệ tên Hồ Sơn. Tiện tay vung lên, dây trói hai người kia lập tức bị cắt đứt, hai người liền ngã xuống mặt sàn. Lâm Vân đi qua, vỗ tay vào bờ vai của hai người. Đảo mắt, hai người này đã lập tức khôi phục thân thể, dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn nghịch thiên của Lâm Vân làm cho sợ ngay người. Người này là ai? Chẳng lẽ những hành động của bọn chúng đã xúc phạm đến ông trời, khiến ông ta phải phái thần tiên xuống? Hai người kia vừa được cứu, liền quỳ rạp xuống đất. Thủ đoạn như vậy, không phải là thần tiên thì là gì? Cô bé cũng biết Lâm Vân đang giúp bọn họ, cũng làm theo hai người anh trai, quỳ rạp xuống. Kỳ thực, ngoại thương của hai người này thật sự không tính là cái gì với Lâm Vân. Lâm Vân tiện tay nhấc ba người lên nói. Ba người các ngươi rời đi thôi. Chuyện ở nơi này do tôi giải quyết. Ân nhân! Thấy nam tử trẻ tuổi còn muốn nói gì đó, Lâm Vân lập tức nhướng mày. Bởi vì hắn căn bản không muốn dính líu tới nhiều chuyện. Thầm nghĩ moi được từ tên mặt sẹo kia vài manh mối mà thôi. Cứu ba người này cũng vì hành động súc sinh của tên mặt sẹo kia. Tuy nhiên, người thanh niên bên cạnh đã nhìn ra ý của Lâm Vân, liền vội vàng kéo tay của người em trai rồi nói. Ân đức này chúng tôi sẽ nhớ kỹ, cảm ơn ngài đã cứu mạng. Em trai, em gái, chúng ta nghe theo lời của ân nhân, rời đi thôi. Lúc Lâm Vân đi vào, hai tên bảo vệ cửa đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, cho nên ba người này rất dễ dàng đi ra ngoài. Đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lâm Vân thì thuận tay đóng cửa hầm lại.
Cậu rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì?
Hồ Sơn thấy Lâm Vân đóng cửa lại, liền biết không tốt đẹp gì, trái tim đập thình thịch. Lâm Vân một cước đá bay Hồ Sơn ra khỏi ghế, rồi xuống ghế của y, nói. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi người. Lâm Vân lười chẳng thèm nhìn đến sự kinh ngạc của mọi người trong căn phòng, tiếp tục nói. Có ai biết tên Đao Cửu không? Cả phòng, mọi người đều đang trầm mặc. Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lẽ nào chúng tôi không biết người này thì anh định chém tận giết tuyệt hay sao? Trên đường, một gã nam nhân bị Lâm Vân chém đứt cổ tay, không ngờ vào lúc này chất vấn Lâm Vân. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía gã. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, tiện tay một ngọn tinh hỏa màu tím bay qua. Tên hỏi lại này cũng đến hự cũng không kịp, liền biến thành một đống tro nhỏ ngay tại chỗ. Những người còn lại nhìn Lâm Vân với ánh mắt sợ hãi. Người này không ngờ chỉ tiện tay thì có thể biến một người thành tro bụi, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng. Càng chủ yếu hơn là giết người đối với hắn mà nói, càng không có trách nhiệm hơn so với đám lưu manh lăn lộn trong xã hội đen như chúng nó. Giữa lúc giơ tay cười lạnh có thể giết một người, thậm chí là biến thành tro bụi. Trên tay hắn phát ra ngọn lửa màu tím. Lẽ nào hắn thực sự là tiên nhân? Được, nếu đã không biết Đao Cửu, vậy hỏi thêm một vấn đề khác. Nếu thật sự vẫn không biết, vậy thì cả lũ chết sớm đầu thai đi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Nếu như đổi thành bắt đầu, không ai tin tưởng lời Lâm Vân nói. Một lúc giết 20-30 người, cho dù hắc bang cũng không dám làm như vậy. Người này khi nói ra lại có thể như rất bình thường, nhưng bây giờ không ai không tin. Gần như tất cả mọi người đều tin Lâm Vân một lần có thể giết 20-30 người bọn họ. Có ai biết một tên có vết đao kéo từ mắt trái xuống không? Tên này gọi là Đao Cửu. Lâm Vân hỏi xong. Gần như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hồ Sơn. Bởi vì trên mặt Hồ Sơn cũng có một vết đao, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Vẫn không có ai biết. Xem ra, tao chỉ đành phải ra tay thôi. Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng. Có phải mày hay làm mấy chuyện nhục người khác không hả? Lâm Vân đi đến trước mặt Hồ Sơn, lạnh lùng hỏi. Hồ Sơn lúc này đã nghĩ phản đối, nhưng uy lực cường đại trên người Lâm Vân vừa thi triển ra đã khiến hai chân của Hồ Sơn phát run, luôn miệng nói. Có mấy lần? Nếu cái gì cũng không hỏi ra được. Lâm Vân không chút do dự, giơ tay lên, khiến Hồ Sơn biến thành tro bụi. Mọi người chung quanh nhìn sự tàn bạo của Lâm Vân, đến hừ cũng không dám hừ thành tiếng. Chúng tôi nguyện phục vụ anh để anh có được sự hưởng thụ thoải mái nhất, chỉ cầu anh có thể. Hai ả, tuy sắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn lập tức dùng vũ khí đáng giá nhất trên người mình để cầu cứu Lâm Vân một mạng. Lâm Vân nhìn đến cũng không thèm nhìn, tiện tay cho hai ả biến thành tro. Hai ả này cũng không phải là thứ tốt đẹp gì, lại chủ động yêu cầu giúp Hồ Sơn điều giáo tiểu cô nương. Bình thường, loại chuyện này khẳng định làm qua không ít. Tuy Lâm Vân giết người chẳng thấy máu, nhưng vẫn có người nhịn không được mà ngất đi. Cảm giác mà Lâm Vân mang lại cho bọn người này là ma vương giết người.
Tôi biết. Một gã nam nhân gầy gò trong số đó bị Lâm Vân chém đứt cổ tay, đột nhiên nói ra hai chữ, tôi biết.
Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng.
Mày biết cái gì?
Tôi không biết ai là Đao Cửu, nhưng tôi có nghe qua tên Cửu Ca, không biết Cửu Ca có phải là Đao Cửu mà anh nhắc tới hay không?
Nam nhân này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Vân, rùng mình một cái rồi nói ra. Y lăn lộn trong giới xã hội đen đã gần 20 năm rồi. Người hung tàn không biết đã gặp qua bao nhiêu, nhưng chưa từng gặp qua kẻ nào giết người nhẹ nhàng như Lâm Vân này. Sở dĩ 20 năm vẫn là một tên lính quèn là bởi vì y không muốn làm lão đại. Y biết làm một tên lính quèn mới là cách làm chính xác và sáng suốt nhất để giữ mình. Tuy là một tên lính quèn, thu nhập ít hơn rất nhiều, nhưng được cái yên ổn, có chuyện gì thì bên trên gánh hết. Lão đại của y chết lớp này tới lớp kia, nhưng y vẫn sống phơi ra đấy.
Cửu Ca là lão đại của Hải Hồng
bang Hồng Kông. Hải bang là một trong ba bang hội lớn nhất ở Hồng Kông, nhưng nghe nói cửu ca 10 năm trước đã rửa tay gác kiếm rồi. Nam nhân gầy gò này cẩn thận nói.
Vậy y bao nhiêu tuổi rồi? Trên mặt có vết đau không? Là người nơi nào?
Lâm Vân trong lòng vui vẻ, tự nhủ. Cửu ca này nói không chừng thực sự chính là đao cửu mà mình tìm kiếm. Khoảng hơn 50 tuổi, tôi từ xa gặp qua một lần, lần đó là đi cùng với lão đại trước của tôi là Phi ca. Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy mặt của cửu ca, nghe người khác nói trên mặt có một vết sẹo, nghe đâu là người nội địa. Tuy nhiên, 8 năm trước sau khi tôi từ Hồng Kông trở lại nội địa, thì không còn nghe thấy tin tức của cửu ca nữa. Nam nhân gầy gò này nói xong, rất lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật, y đã trải qua bao trận gió mưa, bị người khác chém qua, cũng đã giết qua mấy mạng người, nhưng chưa có một lần cảm thấy nguy hiểm như lần này. Nếu hôm nay có thể thoát được một mạng, bất luận như thế nào, y đều nguyện ý không làm những việc như vậy nữa. Lâm Vân trầm tư một lát. Tên cửu ca mà gã gầy còm này nói rất có khả năng chính là đao cửu mà mình muốn tìm, nhưng cũng không quá xác định. Tuy nhiên, người này chỉ cần chưa chết, vẫn trà trộn trong đám xã hội đen thì mình vẫn có thể tìm ra. Rửa tay gác kiếm, là một người thường, lẽ nào còn có thể mọc lên một lớp màng để bảo vệ chắc. Xem ra mấy bằng phái khác, mình cũng không cần phải đi nữa. Nếu tài đao cửu này vẫn ở vùng Dương Hải, những người này hẳn là không thể không biết, đi bang phái khác hẳn cũng không có tác dụng gì. Lâm Vân nghĩ tới đây, hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đi ra phía cửa ra vào. Hơn 20 thành viên hắc bang này nhìn thấy Lâm Vân không ngờ bỏ đi rồi, trong lòng đều khẩn trương không thôi. Thật không ngờ bỏ qua cho bọn chúng đơn giản như vậy. Tuy nhiên, chưa đợi cho đám người này kịp vui mừng, Lâm Vân đang đi ra ở cửa, liền quay người lại. Mấy chục ngọn lửa màu tím nhạt nhạt bắn ra, 20 người còn lại đến một tiếng gì cũng không kịp kêu, liền bị tinh hỏa màu tím, hóa thành tro bụi. Ngày hôm sau, cả vùng Duyên Hải, thậm chí toàn tỉnh đều chấn động. Đông Linh Bang không ngờ trong vòng một đêm đã biến mất không dấu vết. Không một ai biết Đông Linh Bang đi đâu. Mấy con cá lọt lưới của Đông Linh Bang quay đầu lại, nhìn thấy cả căn phòng chỉ toàn tro xám, kinh hãi đến mức suốt đêm rời khỏi vùng Duyên Hải. Cho đến một tháng sau, có người mới phát hiện tầng hầm ngầm của căn phòng này toàn tro xám. Khi Lâm Vân trở lại Thanh Hóa, đã là 6 giờ chiều rồi, liền trực tiếp đi quán bar Tình Nhân. Nói thật một câu, Diễm Dương Băng này, hắn thật sự nhớ mãi không quên. Cô gái ở quầy bar thấy Lâm Vân đến một mình, trong lòng rất là kỳ quái. Cô ta biết người này là không có tiền gì. Tối hôm qua đến đây uống rượu cùng một cô gái xinh đẹp, còn muốn người khác bỏ tiền ra. Nói thật, một công 10 đồng tiền qua là số tiền ít nhất mà cô ta nhận được từ ngày vào làm tới giờ. Tuy nhiên, cô ta không phải là một kẻ cay nghiệt. Biết 10 đồng của người này giá trị bằng 101.000 của người khác. Tuy nhiên, khi cô gái bán quán bar này còn đang thất thần, Lâm Vân đã đi đến và trực tiếp ngồi xuống trước quầy. Cho 10 cốc Diễm Dương Băng đi. Lâm Vân nói xong, hắn liếm liếm môi, lộ ra nụ cười rất dễ nhìn.
Cái gì cơ?
Cô gái quầy bar này ngây ngẩn cả người. 10 cốc Diễm Dương Băng, mà còn là một người uống ư?
Không sai, cô rót giúp tôi đi.
Lâm Vân thuận miệng nói ra.
Nhưng bartender của chúng tôi bây giờ không có ở đây, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới.
Cô gái này lập tức thu lại ánh mắt kinh ngạc trước đó và nói.
Như vậy đi, được rồi, dù sao tôi cũng không có việc gì. Đợi bartender đến rồi, cô mang ra giúp tôi nhé.
Lâm Vân nói xong, trực tiếp đi đến một góc và ngồi xuống. Hiện tại xác thực là không có chuyện gì. Lâm Vân một bên đợi uống rượu, một bên suy nghĩ là tiếp tục ở lại Thanh Hóa tìm kiếm Mộ Dung Gia hay là đi Hồng Kông. Tuy đã giao nhiệm vụ tìm Mộ Dung Gia cho Sung Hy, nhưng Lâm Vân biết tính khả năng của việc tìm kiếm này quả thực không lớn. Thậm chí không nhanh bằng tự mình tìm kiếm. Loại ẩn thế gia tộc này thậm chí chính phủ cũng tìm không thấy. Tuy nhiên, xí nghiệp gia tộc có truyền thừa của xí nghiệp gia tộc. Có những xí nghiệp gia tộc về các tin tức phương diện này còn linh thông hơn cả chính phủ. Bất kể nói thế nào, khả năng Mộ Dung Gia có Tuyết Liên Tử vẫn lớn một chút. Đám người cùng với đao cửu cướp đi Tuyết Liên Tử đã hơn 20 năm rồi. Cho dù mình tìm thấy đao cửu này, cũng không nhất định có thể tìm thấy Tuyết Liên Tử. Đao cửu này mình nhất định phải đi tìm, nhưng vẫn lấy bên này làm chủ. Ở Thanh Hóa, nếu thực sự tìm không thấy, thì mình sẽ đi Hồng Kông. Đã hơn 20 năm rồi, cũng không quan tâm một hai tháng. Nhưng giọng nói điện thoại của một người cách vách đã thu hút sự chú ý của hắn. Đúng vậy, đã chuẩn bị xong rồi, đêm nay khẳng định không có vấn đề. Lần hội đấu giá dưới lòng đất này tôi nhất định sẽ toàn lực lấy được thứ đó về. Được, tôi biết rồi. Người này nói xong, lập tức cúp điện thoại. Lâm Vân trong lòng tự nhủ, là hội đấu giá gì? Còn là ở dưới lòng đất? Phải lấy thứ gì về? Tuy nhiên, bây giờ không có việc gì, tới hội đấu giá này xem một chút cũng không tệ. Nhưng người này không nói ra địa điểm của buổi đấu giá, còn cả những thứ đồ được đấu giá nữa. Chào anh, Diễm Băng, mà anh gọi đây ạ. Cô gái quầy ba bưng đến 10 cốc Diễm Dương Băng. Lâm Vân bưng một cốc lên uống cạn, cảm giác cực nóng và miệng xuống đến bụng là lạnh buốt đó, quả thật không tệ. Tuy nhiên, Lâm Vân uống thì rất thống khoái, còn người bên cạnh thì đã xem đến ngây người. Làm gì có kiểu uống rượu cốc tai như vậy? Người này quả thật chính là Lưu Mụ Mụ vào Đại Quan Viện mà. Lưu Mụ Mụ là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. Câu nói dùng để ví một người chưa gặp qua cảnh đời, đến một thế giới phồn hoa mới đầy bỡ ngỡ. Khi Lâm Vân uống đến cốc thứ sáu, thì nam nhân gọi điện cách vách đã đi ra khỏi quán bar. Lâm Vân thấy thế, liền từ từ nhân một hơi hết số rượu còn lại, đi đến quầy lấy ra 3.000 đưa cho cô gái quầy bar. Không cần thối lại. Cô gái quầy bar còn chưa kịp phản ứng lại, thì Lâm Vân đã đi ra ngoài rồi. Vân về 3.000 tệ trong tay, cô gái vừa rồi trong lòng còn đang nghĩ. Lâm Vân đợi lát nữa làm sao để thanh toán đây? Nhưng không ngờ, đảo mắt đã nhận được mấy trăm tệ tiền boa. Người này thật là kỳ quái. Lâm Vân một mạch đi theo phía sau nam nhân gọi điện thoại. Người này quẹo trái, quẹo phải mới lái xe ra từ trong tầng hầm ngầm của một bãi để xe. Lâm Vân cũng không quản gã đi tới nơi khỉ gió nào, cứ thế bám theo phía sau của gã. Nửa giờ sau, chiếc xe này dừng trước cổng một câu lạc bộ tư nhân. Lâm Vân thần thức quét qua một chút. Quả nhiên ở tầng hầm ngầm của câu lạc bộ này có một hội trường đấu giá cực lớn, đã có người lục tục đến ngồi. Lâm Vân chú ý thấy mỗi người đi vào đều có một cái thẻ nhỏ, bên trên có viết số ghế ngồi. Xem ra, mình đi vào cũng phải kiếm một cái thẻ như vậy mới được. Tuy nhiên, cái này rất đơn giản. Lâm Vân rất nhanh đã tìm thấy một nam nhân đến tham gia hội đấu giá. Lập tức, trước khi y xuống xe, hắn đánh người đó ngất xỉu, lấy thẻ của y, sau đó chậm rãi đi vào hội trường đấu giá trong tầng hầm ngầm. Tìm thấy người này chưa? Liên Khiếu nhìn đứa con trai Liên Phấn Thành, hai chân bị đánh gãy, mặt thì sưng vù lên, trong cơn giận dữ, quát lên âm ỉ. Kẻ nào ăn tim gấu gan báo, không ngờ dám ra tay với cả người của Liên gia. Tối qua, ở hội sở Vận Thành, sau khi sự tình bắn giết phát sinh, thì không còn nhìn thấy người này nữa. Hắn dường như trong cơn hỗn loạn đã cùng biến mất với chủ tịch tập đoàn Ý Quang Sung Hy rồi. Nhưng hôm nay Sung Hy xuất hiện trong cuộc họp báo, lại không nhìn thấy người này. Một gã có chòm râu dê thoạt nhìn rất tinh anh nói. Ồ, chuyện hôm qua hẳn là nhầm vào Sung Hy. Chẳng lẽ cậu không đi kiểm tra băng ghi hình sao? Sung Hy rời đi kiểu gì cũng phải đi từ cửa ra vào. Lẽ nào cô ta nhảy lầu chắc? Liên Khiếu lạnh giọng nói. Người này thần thủ rất lợi hại, không phải kẻ mà người bình thường có thể so sánh được. Chỉ cần nhìn hắn tiện tay để bẻ gãy chân của thiếu gia, có thể thấy hắn là một nhân vật đáng gờm. Hơn nữa, thiếu gia cũng là cao thủ thương quyền đạo, không ngờ không thể ngăn được một cái phất tay của người ta. Bất luận là kinh địch hay là nguyên nhân khác, đều nói rõ hắn không phải là một người đơn giản. Còn nữa, đó chính là hôm nay, trong cuộc họp báo với tập đoàn Ý Quang, Sung Hy một lần nữa bị cháu trưởng của Triệu gia là Triệu Tùy thuê người ám sát. Lúc đó, sát thủ cải trang thành phóng viên, còn liều mạng chen lấn đến trước mặt Sung Hy, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại quay ngược lại tự sát. Phía cảnh sát lập tức điều tra ra đó là sắp xếp của Triệu Tùy. Hôm nay, Triệu Tùy đã bị cảnh sát khống chế, tôi cũng đã tra hỏi những người còn lại của Triệu gia. Tối qua, sau khi sự tình ở hội sở Vận Thành kết thúc, Sung Hy là dẫn theo một nghệ vệ sĩ đến lão viện Sung Hy. Tên vệ sĩ này hẳn là kẻ đã hành hung thiếu gia tối qua, nhưng hôm nay cuộc họp báo của tập đoàn Ý Quang lại không nhìn thấy tung tích của tên vệ sĩ này. Tên có chòm râu dê kể lại kết quả điều tra của mình một cách chi tiết.
Chuyện này tiếp tục điều tra nghiêm mật. Người này đánh gãy hai chân của Thành Nhi, ác độc như vậy, cho dù lật cả vùng Thanh Hóa này, cũng không thể để hắn đi. Bây giờ, cậu và Lão Uông đi đến hội đấu giá, đem vật đó về đây. Tôi đoán là ở mảnh đất Thanh Hóa này, vật đó cao nhất cũng sẽ không quá 30 triệu tệ.
Liên Khiếu lạnh lùng nói, dùng sức vỗ xuống cái bàn trà bên cạnh một cái.
Sung Hy ngơ ngác ngồi trong phòng làm việc. Sự tình của tập đoàn Ý Quang cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Người của Triệu gia đều đã được giải quyết. 92% cổ phần của công ty đã về tới tay mình. Về sau, hẳn là không còn chuyện ám sát mình nữa. Nhưng hôm nay trong cuộc họp báo, không ngờ vẫn có kẻ ám sát mình. Tên Triệu Tùy này quả thật điên mất rồi. Không ngờ dám hiển nhiên ám sát mình như thế. Nhưng càng khiến cô kinh hãi đó là đòn ra tay trí mạng đó, không ngờ thực sự đã bị chiếc vòng tay không bắt mắt trên tay mình chặn lại. Lúc đó, khi tên phóng viên kia đâm một dao găm vào tim mình, Sung Hy liền biết lần này, bất luận như thế nào, đều không thể tránh thoát. Khi đối diện với cái chết, cô đột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh. Nhưng trong thời khắc bình tĩnh đó, trong trí óc mình, không ngờ lại xuất hiện chuyện mình nợ Lâm Vân của công ty kia một đêm. Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì dao găm đã đến trước mặt mình. Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bất luận kẻ nào cũng không kịp giải cứu. Trong nháy mắt đó, thời gian rất ngắn. Nhưng tên phóng viên đó không ngờ lại đâm vào không khí. Dao găm đến trước người Sung Hy thì đột nhiên quay ngoắt 180 độ, tên phóng viên đó đã tự sát. Không có chuyện gì càng quỷ dị hơn chuyện này. Tất cả mọi người đều cho rằng tên phóng viên đó là do không nhẫn tâm sát hại một Sung Hy mỹ mạo như thế. Trong nháy mắt, muốn giết chết Sung Hy, đã đổi ý, lựa chọn tự sát. Mặc dù giải thích không thông, nhưng không còn giải thích nào tốt hơn như vậy nữa rồi.
Chương 279. Một tấm bản đồ. Nhưng trên mặt tên phóng viên lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt không tin và sự sợ hãi đã khiến cho sự nghi ngờ của mọi người đều trở nên không có căn cứ. Chỉ có Sung Hy biết kẻ ám sát không phải là do đổi ý, nên cô mới giật mình. Cô biết rõ vào lúc thấy chiếc dao găm sắp đâm vào mình, chiếc vòng tay thô kệch không bắt mắt trên cổ tay mình phát ra thứ ánh sáng màu tím nhạt, rất nhanh đã đẩy ngược con dao găm lại, còn tự động làm rơi đầu dao, sau đó lại lần nữa rút trở về trong tay. Sung Hy sợ ngay người, ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều cho rằng cô kinh hãi vì bị ám sát. Chỉ có mình cô biết cô kinh hãi bởi vì chiếc vòng trên cổ tay. Không ngờ thực sự đã ngăn lại được, còn phát ra ánh sáng màu tím nhạt. Lâm Vân này quả đã nói thật, hắn không lừa cô. Lâm Vân là ai? Bản lĩnh của hắn mình đã được chứng kiến, là có thể từ trên tầng 8 nhảy xuống dưới. Đó tuyệt đối là cao thủ của cao thủ. Nhưng mãi mãi không có thứ gì mang đến cho cô sự rung động như chiếc vòng tay này. Bởi vì trong cuộc họp báo, cô nhất thời đã quên mất là vứt chiếc vòng đó đi. Nhưng sự quên mất đó lại cứu cô một mạng. Lâm Vân này là đạo sĩ ở Mao Sơn sao? Tương truyền đạo sĩ Mao Sơn có thể tác pháp, thậm chí vẽ bùa. Làm sao mà mình nhìn tên Lâm Vân này chẳng giống chút nào cả? Hắn thậm chí có chút giống với một người bán cao da chó, thậm chí còn có chút háo sắc. Sung Hy về đến nhà, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Lâm Vân. Tuy nhiên, Vân Tinh Linh trước nay đều ở khu VIP, cũng đã xuất hiện thông báo không ở vùng phủ sóng. Phải biết rằng Vân Tinh Linh phủ sóng toàn cầu, chỉ cần không bắt máy, cho dù trốn ở trong góc của Bắc Cực hoặc là Nam Cực, cũng sẽ không xuất hiện nhắc nhở không ở vùng phủ sóng. Lâm Vân này không ngờ không ở vùng phủ sóng. Lẽ nào hắn đã ra khỏi địa cầu? Ra khỏi địa cầu đương nhiên không có khả năng. Khả năng duy nhất là Lâm Vân đã rơi vào trong tay của người của Liên Gia. Mà dù là rơi vào tay người của Liên Gia, thì nhiều nhất cũng chỉ báo tắt máy mà thôi. Nghĩ đến đây, Sung Hy tự nhiên thấy sốt ruột. Nếu thực sự rơi vào tay người của Liên Gia, thì phải làm sao đây? Tuy nhiên rất nhanh, Sung Hy biết mình quan tâm tắc loạn, với bản lĩnh của Lâm Vân làm sao có thể rơi vào trong tay người của Liên Gia được. Tiểu Hy,
hội đấu giá dưới mặt đất được tổ chức lần này, chúng ta có tham dự không? Chị Nam đi đến trước mặt Xuân Hy hỏi. Chị sắp xếp người đi xem sao? Nếu có Tuyết Liên Tử thì mua bằng được, nếu không có thì thôi. Xuân Hy sau khi nói xong, đột nhiên nghĩ đến chuyện tại sao mình muốn mua Tuyết Liên Tử. Là bởi vì hôm qua, Lâm Vân rất hiếu kỳ với vật này. Tuy nhiên, đảo mắt liền cười, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu thật sự có, mình mua về cho hắn cũng xem như là báo đáp ân cứu mạng mà. Nghĩ đến đây, cô cúi đầu vâng về chiếc vòng thô kệch trên cổ tay. Trong lòng nghĩ, Lâm Vân rốt cuộc là ai? Ánh sáng trong hội trường của hội đấu giá dưới mặt đất có chút tối. Vào lúc 9 giờ, hội đấu giá đã bắt đầu. Lâm Vân quét qua một chút, rõ ràng là đã hết chỗ ngồi. May mà mình kiếm được một cái thẻ. Số thẻ của hắn là số 91. Chủ trì hội đấu giá chính là một thiếu phụ, tướng mạo xinh đẹp, động lòng người. Mặc chiếc váy màu đen bó sát người, đứng trên sân khấu mang vẻ phong tình vạn chủng. Đường cong bắt mắt khiến người ta chìm vào ý nghĩ kỳ quái. Chào quý vị! Cuộc đấu giá vật báo 4 năm một lần tại Thanh Hóa bắt đầu. 4 năm trước, ở Phần Giang, chúng ta đã đấu giá được mấy vật quý hiếm. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ rõ. Một miếng ngũ thải phỉ, tạm thời đưa đến hội trường đấu giá, đã chạm đến trái tim của vô số người. Lần này, chúng tôi vẫn sẽ không làm quý vị thất vọng. Bây giờ là vật phẩm đấu giá đầu tiên. Một mai rùa được khai quật trong mộ cổ Triều Tần. Bên trên có khắc rất nhiều đồ họa. Tôi nghĩ, bất luận đối với người thích chơi đồ cổ hay những người nghiên cứu văn hóa viễn cổ, thì nó là bảo bối khó có được. Huống hồ chiếc mai rùa này còn mang đến cho người ta cảm giác thần bí. Đương nhiên, tôi không biết đó là nguyên nhân gì, có lẽ trong tay quý vị, đáp án sẽ được vén lên. Thiếu phụ này nói ba xạo mấy câu, đã tâng chiếc mai rùa lên, vừa thần bí, vừa có tác dụng, khiến cho mọi người có mặt đều có ý nghĩ muốn đến xem. Rốt cuộc nó là vật gì? Chiếc mai rùa này khởi giá là 300.000 tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10.000 tệ. Bây giờ bắt đầu đấu giá. Thiếu phụ xinh đẹp này vừa nói xong thì có người kêu lên 310.000. Chiếc mai rùa này vừa mang ra đã mang lại cho Lâm Vân một cảm giác rất khác lạ. Lâm Vân tự nhủ, vật này có thể mua về xem sao? Đây là đồ vật khai quật từ mộ cổ Triều Tần, có lẽ có quan hệ với luyện khí sĩ thời Tiền Tần. Lâm Vân thật không ngờ, vật phẩm đấu giá đầu tiên đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Trong thẻ ngân hàng của hắn lần trước, mong văn có chuyển vào 1 tỷ, sử dụng cho một cuộc đấu giá chắc không có vấn đề gì. Khi Lâm Vân nghĩ tới đây, thì chiếc mai rùa này đã tăng lên giá 500.000. Lâm Vân không thích lãng phí thời gian, trực tiếp hô 1 triệu. Sự trầm mặc ngắn ngủi. Những người có mặt ở đây đều là kẻ có tiền, không phải đầu sỏ buôn bán thì cũng là hào chủ một phương. Nhưng cho dù có tiền hơn đi nữa, cũng sẽ không coi tiền của mình là rác đâu. Chiếc mai rùa này nhiều nhất tăng lên đến 700.000 đã khó lường rồi. Tên điên này hoặc là kẻ lắm tiền, hoặc là chiếc mai rùa này thực sự là vật bảo bối. Tuy nhiên, dù có nhiều người nghĩ chiếc mai rùa này có thể là một vật bảo bối, nhưng lại không có một ai tiếp tục tăng giá. Vào lúc người khác cho rằng chiếc mai rùa này sẽ kết thúc ở giá 1 triệu, thì lại có người ra giá. 1 triệu lẻ 10 ngàn. Lâm Vân trong lòng tự nhủ, người này không ngờ còn tăng giá, thuận miệng báo tiếp. 2 triệu. Tất cả mọi người đều xôn xao, người khác chỉ tăng một chục một. Vị này sao mỗi lần tăng là tăng cả triệu vậy? Có tiền thế sao? Hay là giận dỗi? Tuy nhiên mặc kệ nghĩ ra sao, thì chiếc mai rùa này đã bị Lâm Vân mua về với giá 2 triệu. Còn các đồ đấu giá kế tiếp như đồng hồ, hiệu quý giá, kim cương, phương thuốc dân gian, đồ cổ, Lâm Vân đều không ra tay. Thấy số 91 mua xong chiếc mai rùa thì tắt lửa. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán với số 91 này. Không phải bàn tán tác dụng trọng yếu của chiếc mai rùa, mà bàn tán hắn liệu có phải là muốn làm náo động không? Được rồi, bây giờ là vật phẩm then chốt. Tất cả các vị có mặt ở đây có thể đều là đến vì nó. Lai lịch của vật này ban tổ chức chúng tôi cũng không biết, nhưng có thể khẳng định một điều rằng
Nó tuyệt đối là một vật rất quý. Tấm bản đồ trong tay tôi này không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Mọi người xem vẫn trơn bóng như mới. Nghe nói nó cũng được lấy ra từ trong ngôi mộ cổ, thượng cổ, qua sự nghiên cứu của các nhân sĩ chuyên nghiệp. Đây có khả năng là một tấm tàn bảo đồ, nhưng phương vị thì không có cách nào xác minh rõ. Cụ thể có phải là tấm tàn bảo đồ này có phải là thật hay không, chúng tôi cũng không biết. Mời mọi người trước khi ra giá thì suy nghĩ kỹ càng. Sau khi báo giá, toàn bộ hậu quả sẽ tự gánh, sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hội đấu giá chúng tôi. Bây giờ, giá khởi điểm cho tấm bản đồ này là 5 triệu. Được rồi, bây giờ mọi người có thể báo giá rồi đó. Thiếu phụ nói xong thì đặt tấm bản đồ dài 33,3 cm, rộng 16,5 cm xuống, đợi mọi người bên dưới báo giá. 5.500.000. Trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng có người báo giá. 5.600.000. Tấm bản đồ này vừa được đưa ra, Lâm Vân liền cảm nhận được sự linh động mãnh liệt trên mặt bản đồ, là linh động, không phải linh khí. Đây tuyệt đối không phải là tàn bảo đồ gì, mà nó là bảo bối mà tu chân giới dùng. Lâm Vân thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Hiện tại trong thẻ của hắn có 1 tỷ. Vật này bất luận thế nào cũng phải lấy được. Cho dù không đấu giá được, giết người cướp của cũng phải lấy được nó. Vật này mang lại cho Lâm Vân khát khao mãnh liệt, muốn giành lấy nó. Đương nhiên, nếu như có thể mua được, thì cũng không cần đi giết người cướp của rồi. Dù sao, loại chuyện này không phải thứ Lâm Vân thích làm. Vô duyên vô cớ, cướp đồ của người khác, không phải tính cách của Lâm Vân. Nhưng sự hấp dẫn của tấm bản đồ này quá lớn, cho nên có thể mua được thì nhất định phải mua. Trong nháy mắt, tấm bản đồ này đã tăng lên 8 triệu rồi. Người báo giá vẫn tiếp tục không ngừng tăng giá lên, thành nằm 20 triệu, rất đột ngột, một lần nữa làm cho toàn hội trường phải kinh động. Rất nhanh, mọi người đều hiểu ra, tên kia lại bắt đầu báo giá rồi. Rất nhiều người đang trong thế có được tấm bản đồ trong tay, không khỏi rùng mình một cái. Không ngờ thằng cha này lại lần nữa tới quấy rối với vật phẩm cuối cùng này. 21 triệu! Vẫn có người muốn giành được tấm tàn bảo đồ hấp dẫn này. Chỉ cần chiếm được tấm bản đồ thì có thể phá giải được thứ trong đó và có khả năng tìm được món bảo bối khổng lồ. Mặc dù chỉ là có lẽ, nhưng luôn mang hy vọng không phải tốt hơn sao? Chương 280. Lại gây rối. 50 triệu! Giọng nói Lâm Vân lạnh như băng, khiến cho mọi người trong hội trường như muốn hóa đá. Tên này là kẻ nào thế? Sao không xuất bài theo lễ? 60 triệu! Giọng nói của Lâm Vân cuối cùng đã chọc giận kẻ có tiền trong hội trường. Sau khi Lâm Vân báo giá, thì tăng lên thêm 10 triệu. 100 triệu! Sau khi giá của Lâm Vân đưa ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Người này thật sự điên rồi sao? Đây chỉ là một tấm tàn bảo đồ, hư hư thực thực thôi mà. Hà tất phải liều mạng như vậy? Tên này đúng là đần độn rồi. 100 triệu mua về một tấm bản đồ, lại còn là thứ hư hư thực thực. Người thiếu phụ chủ trì cuộc đấu giá cũng không ngờ vật này lại đấu được giá cao như vậy. Hừng phấn đến mức nói chuyện cũng có chút lạc giọng. Một thứ vốn dự đoán bán ra được với giá 30 triệu, bây giờ đã bán được 100 triệu rồi. Làm sao không khiến người ta kích động cho được? 100 triệu lần thứ nhất. 110 triệu. Thiếu phụ này không ngờ đến cái giá này rồi mà vẫn có người còn lên giá. 500 triệu. Lâm Vân thấy phiền rồi, trực tiếp báo ra giá 500 triệu. Thằng cha này ở đâu chui ra mà phiền thế? Lần sau gã vẫn còn báo giá, ông đây sẽ xuất luôn ra 1 tỷ. Nếu gã vượt qua 1 tỷ, vậy thì xin lỗi anh bạn, tôi phải giết người cướp của rồi. Cả hội trường hít phải một hơi khí lạnh. Ngay cả cái người giàu có kia muốn dùng tiền đè chết Lâm Vân cũng bị cái giá Lâm Vân đưa ra làm cho ngây dại. Đây có phải là người không? Còn muốn người sống nữa không vậy? Đây là hội bán đấu giá dưới mặt đất trong nước, đâu phải là quốc tế chứ. Thằng cha này sao lại biến hội đấu giá này thành đấu giá Dạ Minh Châu ở Yên Kinh vậy? Thiếu phụ chủ trì đấu giá đã không còn là lạc giọng nữa, mà quả thực là toàn thân đã phát run. Vật này không ngờ
bán ra với giá trên trời 500 triệu. Cho dù đấu giá trích phần trăm, bà ta cũng phát tài với một món tiền phi nghĩa rồi. Không có ai tăng thêm giá. 500 triệu mua một thứ không biết, cho dù là người có tiền hơn đi nữa, cũng không muốn mua. Huống hồ, người một lần có thể xuất ra 500 triệu, có mặt ở đây, thực sự không nhiều. Rất nhiều người đều là không có tiền mặt, không phải là những người có thể nói xuất ra là xuất ra được như Lâm Vân. Tấm bản đồ này được Lâm Vân mua về, hắn gắn nén sự kích động trong lòng. Hắn không dám luyện hóa ở đây, cũng không dám sử dụng tinh lực để kiểm tra. Chỉ là muốn tiện tay cất tấm bản đồ đã được bọc cẩn thận bằng vải lụa vào trong chiếc nhẫn. Tuy nhiên, Lâm Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Tấm bản đồ này không cách nào để thu vào trong chiếc nhẫn được. Bất luận, hắn cho vào kiểu gì cũng không được. Chuyện gì thế này? Lâm Vân tuy đến từ một nơi mà cả khoa học kỹ thuật và tu chân cùng tồn tại, nhưng rất nhiều chuyện trên phương diện tu chân hắn cũng không hiểu hết được. Cũng không có hệ thống sư phụ dạy qua hắn, hoặc là nói Thiên Hồng, mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm, nhưng tu chân cũng là một tinh cầu rớt lại phía sau. Nếu đã không nhét vào được, Lâm Vân chỉ đành nhét nó vào trong ngực, chuẩn bị đợi lát nữa tìm kiếm chỗ yên tĩnh để nghiên cứu cẩn thận một chút. Tuy nhiên, Lâm Vân vừa đi ra khỏi đại sảnh, buổi đấu giá liền biết ít nhất có 3 người đi theo hắn, rõ ràng cũng có chủ ý giết người cướp của. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không ngờ đã mang chủ ý đó đánh lên đầu mình. Tấm bản đồ bị người ta mua rồi, tôi đang đi theo người này, bây giờ làm thế nào đây? Nếu Lâm Vân chú ý, thì người gọi điện này chính là vị đã báo giá 110 triệu, cũng chính là vị mà hắn gặp ở quán bar tình nhân. Cái gì? Cậu mang theo 2 tỷ mà không mua được tấm bản đồ đó sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khiếp sợ dị thường. Đúng vậy, người này là một tên điên. Không ngờ một lần từ 100 triệu tăng lên 500 triệu. Tôi nghĩ với giá này có thể mua được 5 tấm như vậy. Bây giờ đi theo hắn còn có 2 người nữa. Nam nhân gọi điện thoại này nói. Lập tức lộ thân phận, để những kẻ đi theo kia tránh ra. Người này không được bỏ qua. Không ngờ có tiền như vậy. Không chỉ đoạt lại tấm bản đồ đó, cả tiền của y cũng phải lấy về. Giọng nói đầu dây bên kia bình tĩnh mà lạnh lùng. Vâng. Nam nhân đi theo Lâm Vân này cướp điện thoại. Thân hình đột nhiên triển khai, hóa ra là một cao thủ. Sau hơn 10 phút, người này đã ngăn Lâm Vân lại. Anh có chuyện gì không? Lâm Vân nhìn nam nhân ngăn trước mặt mình, có chút không hiểu hỏi. Cậu biết cậu bị bao nhiêu người theo dõi không? Những người này đã bị tôi đuổi đi giúp cậu rồi. Tôi cũng không cần cậu cảm ơn tôi, chỉ cần cậu đi theo tôi một chuyến là được. À, giới thiệu một chút. Tôi là Tạ Hổ. Nam nhân gọi điện thoại sau khi ngăn Lâm Vân lại, nói với hắn bằng giọng rất nhỏ nhẹ. Tạ Hổ phải không? Anh giúp tôi đuổi đám người theo dõi kia đi, tại sao tôi lại phải cảm ơn anh? Hơn nữa, đường rộng thênh thang, phần ai người nấy đi, tại sao anh biết là người ta theo dõi tôi? Có lẽ người ta chỉ là người đi đường cũng không chừng. Anh cũng bá đạo quá đi. Huống hồ, tại sao tôi lại phải đi theo anh? Tôi muốn về nhà ngủ không được sao? Lâm Vân nói xong, còn vỗ vỗ tấm bản đồ trong ngực, cảm thấy vẫn còn nên lập tức yên tâm. Nhất thời, Tạ Hổ dở khóc dở cười. Tên này nhiều tiền quá nên bị đần rồi sao? Đến lúc này rồi, không ngờ một chút cũng không sợ mình. Cho dù là thằng ngốc, cũng biết mình không có ý tốt. Nhưng động tác vừa rồi của hắn, sao mình thấy có chút quen quen? Đúng rồi, nhớ ra rồi. Chính là lúc học trung học, có một bài văn tên là Khổng Ất Kỷ. Bên trên viết nét mép, tức là cách viết đưa bút về bên tay phải xuống. Cứng nhắc vẫn còn. Đây nhất định là con cháu nhà giàu kia. Tuy nhiên bất luận là ai, rơi vào tay mình rồi tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây, gã mang theo cái nhếch mép nói. Cậu không cần phải đợi lâu đâu, rất nhanh sẽ có xe đến đón cậu thôi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tên ngăn mình lại đó, cất bước rời đi. Tạ Hổ lần nữa ngăn Lâm Vân lại. Thứ nhất, cậu không đi nổi đâu. Thứ hai, cho dù cậu đi rồi, hậu đài nhà cậu dù có lớn, đắc tội với chúng tôi rồi cũng không chịu nổi đâu. Anh, nếu đã nói với tôi anh là ai, Ý chính là tôi bất luận như thế nào cũng đi không xong, đúng không? Lâm Vân bình tĩnh hỏi.
Không sai, cũng không quá đần. Tuy nhiên, cậu cũng khá bình tĩnh đó. Nói thật cho cậu biết, cho dù Dương Bang chúng tôi bại lộ, chúng tôi cũng không sao, cho nên cậu nên ngoan ngoãn phối hợp, có lẽ còn có thể giữ được một mạng không chừng.
Tạ Hổ biết, uy hiếp là cần có, nhưng không thể bịt mất đường sống của người khác, như vậy sẽ không còn đường sống để về nữa.
Ồ, Thâm Hải Dương, Ba Đại Bang. Nói sao nhỉ? Giới thiệu một chút đi, để cho tôi được ngưỡng mộ quý bang một chút.
Lâm Vân cười có chút âm hiểm.
Tạ Hổ sửng sốt một chút. Người này có tiền như vậy, chắc là không ngốc như thế chứ. Lẽ nào lúc này rồi mà một chút cũng không sợ? Nhìn bộ dạng của hắn không giống như đang giả bộ mà. Sắc mặt trầm xuống nói.
Thâm Bang, Hải Bang, Dương Bang là ba bang lớn ở Hồng Kông. Cái này là người Hồng Kông đều biết.
Nhưng tôi không phải là người Hồng Kông, anh giới thiệu một chút về Hải Bang đi. Cái tên này nghe cũng không tệ nhỉ?
Lâm Vân cười lạnh trong lòng. Không ngờ nghe thấy Hải Bang ở đây, thật sự là không uổng công khi đến đây.
Tạ Hổ sắc mặt âm trầm, gã không biết Lâm Vân đang có chủ ý gì, rốt cuộc là có nên đánh ngất hắn rồi mang hắn đi hay không?
Lâm Vân đã nhìn ra tâm tư của Tạ Hổ, ung dung nói.
Có lẽ sau khi anh giới thiệu về Hải Bang, tôi sẽ chủ động đi theo anh không chừng. Nếu không, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, có lẽ sẽ có người nghe thấy các anh là quân bắt cóc đấy. Để tỏ lòng thành ý, tôi xin phép nói trước tên của tôi. Tôi là Lâm Vân.
Cậu muốn biết gì?
Tạ Hổ trong lòng tự nhủ, không ngu ngốc đấy chứ, còn biết mình là bắt cóc.
Ví dụ như nói bây giờ Hải Bang có bao nhiêu người, lão đại là ai, đương nhiên còn có địa điểm văn phòng ở đâu nữa. Ngưỡng mộ mà, đương nhiên muốn biết những thứ này rồi.
Lâm Vân nói như không liên quan gì.
Tạ Hổ hiện lên thần sắc cảnh giác. Người này muốn làm gì? Lại hỏi tỉ mỉ như vậy? Nào có ai dám đơn thương độc mã đấu với ba đại bang Hồng Kông chứ? Huống hồ ở đây là đại lục mà. Hơn nữa, hắn một chút thần sắc sợ hãi cũng không có.
Tôi không phải là người của Hải Bang. Chỉ biết lão đại là ai. Những cái khác tôi không biết.
Tạ Hổ cười nhạt một chút nói. Tự nhủ, ngươi là thật sự không sợ hay là giả vờ? Đã rơi vào tay Hải Bang thì đừng có nghĩ đến chuyện chạy thoát.
Vậy lão đại là ai?
Lý Thiên Vương.
Lý Thiên Vương? Đó là ai? Không phải nghe nói có một người là Cửu Ca sao?
Cậu biết Cửu Ca?
Nói, cậu là ai?
Tạ Hổ nghe Lâm Vân nhắc đến Cửu Ca, ánh mắt khẽ lạnh. Tên này không phải là kẻ ngốc như vẻ bề ngoài. Người biết Cửu Ca không phải là nhân vật đơn giản.
Tôi đương nhiên là nghe nói rồi. Tôi chỉ là hỏi anh thôi. Có hay là không có?
Nếu có, tôi bây giờ sẽ đi cùng anh. Nếu không có, tôi sẽ kêu người đấy.
Lâm Vân dường như một chút cũng không coi Tạ Hổ ra gì.
Không sai, có Cửu Ca.
Được, vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi thôi.
Công tử điên khùng, chương 281. Kinh Hải. Khách sạn Kim Đàm. Khách sạn 5 sao duy nhất của thành phố Thanh Hóa. Lâm Vân đi theo Tạ Hổ tới một căn phòng xa hoa trên tầng 8. Tạ Hổ tiện tay đóng cửa lại. Lâm Vân đã nhìn thấy trong căn phòng có một người nam tử tuổi hơn 50, cùng với 4 tên mặc áo lam khỏe mạnh đứng ở hai bên.
Mộc Vân, đây là Xuân Ca. Tạ Hổ nói xong, liền trực tiếp đứng chắn ở cánh cửa, rất rõ ràng là muốn chặn đường của Lâm Vân.
Lý Xuân nhìn Lâm Vân, lời nói thật, y không thể nghĩ ra. Một người ăn mặc bình thường như Lâm Vân lại là một tỷ phú có thể lấy ra hàng trăm triệu đô la. Trông thấy Lâm Vân vừa vào đã rất thoải mái ngồi xuống cái ghế. Lý Xuân liền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, tên này là một tên ngốc hay là một con nghé con mới đẻ?
Không sai, là tôi mua tàn bảo đồ, cũng là người trả 500 triệu đô la.
Nhưng tôi không biết là chúng ta có quen biết nhau cơ đấy, cho nên ông bảo tôi tới đây làm gì? Chẳng lẽ ông muốn ỷ nhiều người để cướp bản đồ của tôi sao?
Lâm Vân giống như minh bạch điều gì đó, có chút kinh ngạc, nhìn Lý Xuân. Ý tứ chính là bây giờ là giữa ban ngày.
chẳng lẽ lại muốn cướp ngay sao? Lý Xuân còn đang đắn đo với thân phận của Lâm Vân. Y vốn là người cẩn thận, cho dù là một chuyện nắm chắc, cũng phải hỏi rõ ràng. Dù sao, người này hiện tại đã không có cách nào rời đi, cho nên còn nhiều thời gian để nói chuyện.
Mộc huynh đệ cứ nói đùa, tôi làm gì có ý cưỡng đoạt gì đó. Tôi đoán Tả Hổ hắn là đã nói cho cậu biết chúng tôi là ai. Không biết cậu có thể cầm tàn bảo đồ ra cho tôi xem được không?
Thanh âm của Lý Xuân rất là ôn hòa, không có chút nào lên mặt.
Nhìn xem cũng có thể, nhưng tôi rất có hứng thú với ba bàn phái lớn của Hồng Kông. Không biết ông có thể giới thiệu qua cho tôi nghe được không?
Lâm Vân mỉm cười nói. Lý Xuân sửng sốt một chút, mỉm cười nói.
Tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết.
Lâm Vân cắt đứt lời của Lý Xuân.
Không biết rõ ràng thì thôi. Tôi nghe nói lão đại của Hải Bang, Cửu Ca là một nhân vật nổi tiếng, còn nghe nói rất nhiều sự tích của y. Ông nói cho tôi nghe một chút về nhân vật Cửu Ca này và Hải Bang.
Lý Xuân nhăn lông mày lại. Tên này là thực sự ngốc hay là giả ngốc? Chẳng lẽ hắn không sợ hãi sao? Mà người này muốn thăm dò Đao Cửu làm cái gì?
Đao Cửu là người mà Lý Xuân quá quen thuộc. Y là một nhân vật hung ác. Hơn 20 năm trước, lúc mới tới Hồng Kông, Đao Cửu chỉ là một người ở tầng lớp dưới. Nhưng chỉ dùng thời gian 10 năm, đã từ một tên thủ hạ trở thành bang chủ của một trong ba bang lớn nhất của Hồng Kông. Cho dù mình lăn lộn trong xã hội đen 30 năm, cũng kém xa cái tay Đao Cửu kia.
Tuy nhiên, thái độ của Lâm Vân đã triệt để chọc giận Lý Xuân. Con mắt của y liền khép lại, không nói một câu. Bốn tên nam tử mặc áo lam thấy thế, lập tức cười lạnh, đi lên bao vây Lâm Vân lại. Lâm Vân cũng cười lạnh một tiếng nói, quả nhiên là muốn cưỡng đoạt, làm việc còn xấu xa hơn cả lão tử.
Tả Hổ và Lý Xuân nghe Lâm Vân nói vậy, đột nhiên có một cảm giác lạnh buốt toàn thân. Người này rốt cuộc có chỗ dựa nào, mà đối mặt với sáu người vẫn còn kiêu ngạo như vậy? Phải biết rằng, bốn người bảo tiêu này đều là cao thủ, Tả Hổ càng là Taekwondo đai đen, mà mình thì đã đạt tới Aikido 6 cấp.
Chậm đã! Lý Xuân đột nhiên ngăn cản bốn người bảo tiêu.
Xin thỉnh giáo lai lịch của Mộc huynh đệ, bởi không chừng lại là người một nhà.
Lý Xuân đứng lên, rất cẩn thận nói.
Ông đừng tự giác vàng lên mặt mình nữa, tôi không phải là người nhà với đồ bỏ đi như ông. Nói cho ông biết, hôm nay, cho dù ông không muốn nói, tôi cũng bắt ông nói.
Lâm Vân chẳng muốn tiếp tục dòng dài, Lý Xuân liền biến sắc kêu lên.
Bất kể là ai, giết!
Tả Hổ và bốn tên áo lam đã sớm nhìn Lâm Vân không thuận mắt. Lúc này, nghe Lý Xuân ra lệnh, ở đâu còn do dự, liền móc súng ra, bắn về phía Lâm Vân. Rõ ràng, ngay cả hứng thú động chân động tài cũng không có. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, liên tục tung ra năm đao. Năm cổ máu tươi lập tức phun ra. Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn chúng rơi xuống mặt đất, năm ngọn lửa màu tím đã thiêu đốt thân thể của bọn chúng. Đảo mắt, trên mặt đất chỉ còn lấm tấm tro bụi, không còn vết máu nào.
Lâm Vân giơ tay lên, chỗ tro bụi liền dính thành một quả cầu, rồi bị Lâm Vân vứt ra ngoài cửa sổ. Trước sau chưa tới một phút đồng hồ.
Lý Xuân như bị chui vào hầm băng vậy.
Đây là nhân loại sao? Một phút trước, nơi này còn có 7 người. Hiện tại chỉ còn có mình và Mộc Vân. 5 người kia thì giống như không khí, rồi biến mất vậy. Mà mình thì rõ ràng nhìn thấy đầu của 5 người kia bay lên.
Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng. Từ khi y lăn lội xã hội đen cho tới bây giờ, đã trải qua vô số sinh tử, gặp bao nhiêu điều thần kỳ, nhưng chưa bao giờ thấy chuyện gì quỷ dị như hôm nay.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm quần áo, da đầu thì tê dại. Vốn không biết sợ hãi là gì, Lý Xuân hiện tại đã sợ hãi.
Cậu! Lý Xuân muốn nói một câu đầy đủ, nhưng tiếc rằng chuyện trước mắt quá kinh người, y không có cách nào nói hết được.
Cậu cái rắm! Nói toàn bộ những điều ông biết về ba bang phái kia cho tôi nghe. Nếu tâm tình của tôi tốt, tôi sẽ không đốt ông thành tro. Nói nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi.
Lâm Vân vỗ mạnh cái bàn trà, lạnh giọng nói. Chấn kinh một lúc lâu, Lý Xuân mới bình tĩnh lại. Y đã trải qua vô số mưa bão, biết mình trong mắt người này chỉ như một con kiến mà thôi. Y đã sớm hối hận vì theo dõi Lâm Vân, một tên biến thái như vậy, còn cố tình đi chậm, khiến cho Tạ Hổ đuổi kịp. Người này chẳng lẽ có bệnh chắc?
Bà bằng phải lớn của Hồng Kông cũng chỉ quật khởi trong vòng 20 năm lại đây. Nghe nói lão đại của Thâm Bang, Hải Bang và Dương Bang vốn ở chung một cái bang hội, đó là bang Tử Ngọ. Nhưng hơn 20 năm trước, không biết vì cái gì, bang Tử Ngọ di dời sang Hồng Kông. Chỉ ngắn ngủi trong vòng 10 năm đã phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều bang hội khác ở đó. Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng bang Tử Ngọ phân liệt thành ba bang hội, chính là ba bang Thâm Sâu Dương hiện đại. Tôi nguyên lai vốn là người của Điền Bang ở Hồng Kông. Sau khi Điền Bang bị bang Tử Ngọ sát nhập, tôi liền trở thành một phó bang chủ của Dương Bang. Lý Xuân nói tới đây thì ngừng một chút, sợ hãi liếc nhìn Lâm Vân. Lâm Vân nghĩ thầm, nguyên lai ba cái bang này vốn là một bang. Nghĩ tới đây thì nói, ông có biết vì sao hơn 20 năm trước bang Tử Ngọ phải chuyển tới Hồng Kông hay không? Lý Xuân do dự một chút mới nói, tôi cũng không chính xác lắm. Chỉ nghe nói là hơn 20 năm trước, bang chủ bang Tử Ngọ vì tranh đoạt một vật mà giết rất nhiều người, mà những người bị giết kia thuộc về một gia tộc có lai lịch lớn. Về sau, thế lực đằng sau của gia tộc kia vì giận dữ đã giết tới tận hang ổ bang Tử Ngọ. Lão đại của bang Tử Ngọ bị giết chết ngay tại chỗ, bang Tử Ngọ cũng một đêm mà giải tán, chia thành từng nhóm nhỏ, di dời tới Hồng Kông. Lâm Vân nghĩ thầm, quả nhiên là như vậy. Những tên kia muốn đoạt hẳn là Tuyết Liên Tử, chỉ là không biết Tuyết Liên Tử do ai cầm đi, mà không nghĩ tới sau lưng của Sung Gia còn có thế lực khác, liền tiếp tục hỏi. Ông có biết vì sao bang Tử Ngọ lại muốn cướp vật đó không? Và vật đó hiện tại đang ở đâu? Hỏi xong, Lâm Vân chăm chú lắng nghe, bởi vì đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất. Tôi không rõ đó là vật gì, nhưng nghe một huynh đệ trong bang Tử Ngọ nói, đó là một loại thuốc có thể cứu sống người chết. Lúc ấy, lão đại của bang Tử Ngọ bị thương rất là nghiêm trọng, phải cần loại thuốc đó mới chữa trị được. Nhưng loại thuốc kia rất đắt, bên ngoài không thể mua được. Với lại, gia tộc kia cũng không đồng ý bán, cho nên bang Tử Ngọ quyết định giết người đoạt vật. Tuy nhiên, thuốc kia còn chưa tới tay của lão đại bang Tử Ngọ, thì bang Tử Ngọ đã bị diệt. Hiện tại, thuốc kia bị lưu lạc tới chỗ nào, đã không người biết. Nghe Lý Xuân nói vậy, Lâm Vân liền biết lão đại bang Tử Ngọ còn chưa ăn Tuyết Liên Tử, xem ra Tuyết Liên Tử trong tay một người nào đó trong bang Tử Ngọ. Rốt cuộc là ai? Chắc phải đến Hồng Kông một chuyến để điều tra rồi. Nói một chút về những thành viên cũ của bang Tử Ngọ còn sống tới hiện tại. Lâm Vân biết được nhiều thông tin hữu dụng như vậy, tâm tình rất thoải mái. Hiện tại, các thành viên cũ của bang Tử Ngọ đã xen lẫn vào trong ba bang phái lớn kia. Tuy nhiên, bất kỳ người nào trong số đó cũng đều là người có quyền cao chức trọng. Cụ thể là bao nhiêu người, tôi không rõ lắm. Còn Cửu Ca mà cậu vừa hỏi, thì hiện tại đang ở vùng vịnh Thanh Thủy, thuộc Hồng Kông. Lý Xuân nói xong, rất là bối rối, y không biết Lâm Vân có thể hay không giết y, diệt khẩu. Chương 282, biến cố. Lâm Vân trầm tư một lát, có lẽ thành viên cũ trong bang Tử Ngọ không thiếu. Mình đi tới Hồng Kông, hẳn là tìm ra được manh mối. Hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ vắng vẻ để nghiên cứu tấm bản đồ trong tay này, nhìn xem rốt cuộc là vật gì mà không thể thu vào được bên trong tinh giới. Phải biết rằng tinh giới của mình không phải là vật phàm, rất ít người có thể có được, không phải vì luyện chế tinh giới khó khăn, bởi vì tài liệu của nó. Tinh minh thạch cực kỳ khó kiếm, đương nhiên nếu là cao thủ luyện khí có trong tay tài liệu như thế có thể chế tạo ra một giới, chỉ có không gian càng lớn. Mà mình chỉ có thể luyện chế ra một cái giới chỉ có diện tích là 20 mét vuông, hơn nữa dùng linh thạch để thay thế các tài liệu khác sẽ rất không ổn định. Lúc đánh nhau có thể dễ dàng bị phá nát. Tuy là như vậy, nhưng cũng không thể, ngay cả các bản đồ cũng không chứa được. Chưa biết nguyên nhân trong đó, Lâm Vân còn chưa yên lòng. Nghĩ tới đây, Lâm Vân tiện tài nhấc Lý Xuân lên.
Cậu đã nói không biến tôi thành tro.
Lý Xuân thấy Lâm Vân nhấc mình lên, toàn thân phát run. Người này rõ ràng nói lời không giữ lời.
Đúng vậy, tôi đã nói không đốt ông thành tro, nhưng tôi không nói là sẽ không ném ông ra ngoài.
Lâm Vân nói xong, căn bản không để ý tới Lý Xuân giãy giụa, liền ném y ra ngoài cửa sổ. Một tiếng hét thảm vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Lâm Vân trực tiếp bay đi, rời khỏi thành phố Thanh Hóa. Hắn muốn tìm một nơi vắng lặng để nghiên cứu tấm tàng bảo đồ này. Núi Sắt cách thành phố Thanh Hóa hơn 250 km. Nghe nói nơi này từng là nơi sản xuất sắt thép lớn nên mới có tên gọi như vậy. Về sau do sản lượng sắt thép bị giảm xuống, nơi này dần dần trở thành nơi hoang vu. Xung quanh cũng không có người sinh sống, bởi vì đất đai ở đây không phù hợp để trồng trọt hoa màu. Chính vì lý do như vậy, Lâm Vân mới chọn nơi này để nghiên cứu. Nơi này quả thực vắng vẻ, trong phạm vi 20 km, không có một người, ngay cả động vật cũng rất ít. Đi tới đỉnh núi trụi lũi, lấy tấm bản đồ bọc trong vải gấm. Từ lúc mua được tấm bản đồ này, Lâm Vân còn chưa cẩn thận xem qua. Hiện tại mới lấy ra xem xét nửa ngày. Bản đồ này nhìn có vẻ rất mới, còn ánh lên màu vàng, nhàn nhạt, thậm chí còn có chút sương mù ẩn hiện. Đương nhiên, sương mù đó chỉ có những người tu luyện mới có thể nhìn ra, chứ người bình thường không thể thấy được. Bản đồ rộng khoảng nửa mét, Lâm Vân chậm rãi mở ra, nhưng chỉ mở được một đoạn đầu. Đoạn sau cho dù hắn cố gắng hết sức cũng không thể mở ra hết được. Quả nhiên là bảo bối. Lâm Vân cực kỳ mừng rỡ. Tuy hắn chưa từng nhìn thấy tháp bảo của tu chân giới, nhưng đã từng nghe thấy truyền thuyết nói tới. Vốn đại lục Thiên Hồng không có người tu chân, nhưng vài nghìn năm trước, đột nhiên xuất hiện vài người tu chân ở đâu đó tới. Rồi sau đó, mấy người này thu nạp đồ đệ, một mực truyền thừa đến hiện tại. Tuy đã dần dần xuống dốc, nhưng vẫn còn là người tu chân. Giống như các truyền thuyết về bàn cổ thời mới khai thiên tích địa vậy. Vô luận là thật hay giả, nhưng truyền thuyết vẫn được duy trì mãi tới đời sau. Tuy Lâm Vân không cho rằng bàn cổ là có thật, thiên địa cũng không giống như cổ nhân nói là hai khối lớn, mà thực tế chỉ là một hạt cát trong vũ trụ mà thôi. Nhưng dù sao ở thế giới này cũng có luyện khí sĩ, cũng có thần tiên trước thời nhà Tần. Lâm Vân không cho rằng Tần Thủy Hoàng là người ngu ngốc, ngay cả có thần tiên hay không cũng không biết. Nếu như y hồ đồ như vậy thì đã không trở thành hoàng đế đầu tiên của Hoa Quốc rồi. Điều này chứng tỏ rằng y đã từng gặp qua người tu chân và tưởng rằng người tu chân là thần tiên. Nhưng là cụ thể như thế nào đi tìm thần tiên thì lại không biết được. Dù sao, tuy Tần Thủy Hoàng lợi hại, nhưng trong mắt của người tu chân, y cũng chỉ là rễ cỏ mà thôi. Có căn cứ thì mới có truyền thuyết. Huống chi đồ vật trong tay mình vốn là do các tiền bối lưu lại. Điều đó chứng tỏ suy đoán của hắn đã đúng. Thế giới này chẳng những có người tu chân mà còn rất lợi hại. Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, khoanh chân bắt đầu muốn luyện hóa cái bản đồ này. Nếu là một bảo bối dùng cho tu chân, như vậy thì mình có thể luyện hóa. Lâm Vân chậm rãi rót tinh lực vào để thăm dò cái bản đồ màu vàng nhạt, nhưng ngay lập tức sắc mặt của hắn liền đại biến. Tinh lực của hắn vừa tiến vào một chút, lập tức giống như nước sông không có đê ngăn cản vậy. Thoáng cái đã đổ ào ào vào bên trong cái bản đồ. Tinh lực chảy vào trong bản đồ giống như một cục đá ném vào biển rộng vậy, không hề tạo ra một gợn sóng nào. Lâm Vân muốn thu hồi lại tinh lực của mình, nhưng lại không có cách nào thu hồi. Tinh lực trong cơ thể rõ ràng không còn bị hắn khống chế nữa, mà liên tục đổ vào trong cái bản đồ. Lâm Vân biết chuyện này đã không còn đơn giản. Nếu tinh lực cứ bị hút như vậy, chẳng phải mình sẽ bị hút thành xương khô sao? Mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống lưng của hắn. Lâm Vân quyết đoán vận chuyển tinh quyết, cố gắng ngăn cản tinh lực của mình bị hút vào trong bản đồ, rồi tách bàn tay ra. Sau khi tinh quyết được vận chuyển, quả nhiên tinh lực chạy chậm hơn một chút, nhưng vẫn không có cách nào bỏ tay ra tấm bản đồ. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ có thể kiên trì chục phút nữa thôi. Trong lòng Lâm Vân đã rất hối hận. Đột nhiên, tấm bản đồ phóng kim quang lên trời, tiết ra từng cổ linh khí xung quanh. Trong lòng Lâm Vân thầm hận. Nhiều linh khí như vậy, nhưng mình không có cách nào hấp thu, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh lực của mình không ngừng bị hút đi. Huống hồ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, kiểu gì chả có người thấy. May mà thế giới này không phải là thế giới do người tu chân hoành hành. Nếu không, thì hắn đã sớm bị phát hiện rồi. Ánh sáng của linh khí! Có hai tên đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào, đã nhìn thấy ánh sáng phóng lên trời. Sư đệ, đây là chuyện gì vậy? Không phải nói người tu luyện không thể vào đời sao? Đây là truyền thống mấy ngàn năm. Vì sao chúng ta vừa mới đi ra là đã gặp phải ánh sáng linh khí lớn như vậy? chẳng lẽ... Tên đạo sĩ mặc đạo bào màu xám, nhìn linh khí phóng lên trời ở đằng xa hỏi.
Chúng ta qua đó xem. Tuy nói không cho phép đi ra ngoài, nhưng không phải cứ cách trăm năm là có vài đệ tử vụng trộm trốn ra ngoài sao?
Tả Từ, Viên Thiên Cương, không phải là người tu luyện sao?
Nhưng bọn chúng đi ra ngoài vẫn bình yên vô sự. Tuy mỗi lần đều bị trừng phạt, nhưng chứng tỏ người tu luyện đi ra ngoài vẫn có. Mà nói không chừng là bảo vật gì đó, xuất thế.
Tên đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh nói, trong mắt hiện lên một tia sáng. Có lý, dù sao chỗ đó chỉ cách đây hơn 15 km mà thôi, chúng ta đi xem cũng tốt.
Tên đạo sĩ áo xám nói xong, liền cùng tên đạo sĩ áo xanh trực tiếp đi về phía của Lâm Vân. Tốc độ của hai người cực nhanh. Lâm Vân đã kiệt sức, nhưng không thể làm gì được. Giọng nói và nụ cười của Vũ Tích bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn thầm than một tiếng, tinh lực trong cơ thể của hắn đã dần dần hao mòn, mà lúc hai tên đạo sĩ kia chạy tới, hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng không thể làm gì được.
Kim quang là từ tấm bản đồ kia chiếu ra, sư đệ, để có thấy không? Đây nhất định là một tấm bản đồ quý báu, mà người kia hình như đang bị hút vào tấm bản đồ vậy, sắc mặt của hắn thật là tái nhợt.
Tên đạo sĩ áo xám trông thấy bộ dáng vất vả của Lâm Vân, trầm giọng nói, trong mắt hiện lên một tia tham lam.
Cậu là ai? Xảy ra chuyện gì vậy?
Tên đạo sĩ áo xám hỏi Lâm Vân vài câu, nhưng hiện tại Lâm Vân không có cách nào trả lời. Toàn bộ tâm lực của hắn đang dùng để chống cự lực hút của cái bản đồ kia.
Sư huynh, tên này khẳng định không phải là người bình thường. Chúng ta...
Tên đạo sĩ áo xanh trao đổi cái nhìn với tên đạo sĩ áo xám. Tên đạo sĩ áo xám hiểu ý, liền cầm kiếm trong tay, đâm về hướng trái tim của Lâm Vân. Lâm Vân vừa nhìn là biết hai tên đạo sĩ này muốn giết người cướp bảo vật.
Nhưng các ngươi cướp thì cướp đi, việc gì phải đâm ta?
Nếu ngươi có thể cướp đi tấm bản đồ này, ta cảm kích còn không kịp. Tuy nhiên, kiếm của tên đạo sĩ áo xám kia đã đâm tới, hắn chỉ có thể cố nghiêng cơ thể, mũi kiếm vừa lúc lướt qua trái tim, đâm xuyên qua ngực của Lâm Vân. Máu tươi trên người của Lâm Vân lập tức tuôn ra như suối. Tên đạo sĩ áo lam thấy thế, liền tung ra vài lá bùa về phía Lâm Vân. Vài tiếng oanh oanh vang lên, cả người của Lâm Vân đã trúng đầy vết thương. Tuy thoạt nhìn rất khủng bố, nhưng không lợi hại bằng một kiếm kia của tên đạo sĩ áo xám. Có vẻ như lá bùa kia chỉ là lá bùa cấp thấp. Lâm Vân biết hôm nay đã không chạy thoát, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lực hút đã không còn. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn xuống dưới thì thấy rất nhiều máu của mình chảy lên tấm bản đồ. Giờ mới hiểu, tấm bản đồ này thích hút máu hơn là hút tinh lực. Đã có thể hoạt động, nhưng tinh lực trên người gần như cạn kiệt, chỉ có thể lợi dụng thời cơ tung ra một kích cuối cùng. Do mất máu quá nhiều, Lâm Vân liền cảm thấy đầu váng, mắt hoa. Thấy Lâm Vân sắp duy trì không được, tên đạo sĩ áo xám hưng phấn vô cùng, đang chuẩn bị gọi sư đệ cầm kiếm hiệp lực giết Lâm Vân, không cần phải lãng phí bùa chú, thì đột nhiên cảm giác tê rần ở giữa lưng, một mũi kiếm đã xuyên qua lồng ngực của y. Y quay đầu nhìn về phía sau, nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ áo lam nói,
sư đệ, ngươi...
Sư huynh, thật xin lỗi rồi, tấm bản đồ này đệ cũng muốn. Nói xong, tên đạo sĩ áo lam lập tức rút kiếm ra, tên đạo sĩ áo xám lập tức ngã xuống, hai mắt mở to, không cam lòng mà chết.